Đạo tràng Tịnh độ Tản viên Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 53 giảng giải lần thứ nhất kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chủ giảng Đại đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, hôm nay chúng ta lại tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo của kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đã học và nghiên cứu qua cái phần văn kinh mà Bồ Tát Địa Tạng nói về cái công đức lợi ích của việc người còn và người mất. Đặc biệt là đây là người mất trước và trong cũng như sau khi lâm chung mà được nghe bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, cũng như là các kinh điển của Phật, danh hiệu của Phật, của Bồ Tát, thì công đức của người thiện nam tín nữ mà sắp mất, đã mất hoặc đang chuẩn bị mất đó, thì công đức là vô lượng, công đức vô lượng. Và đặc biệt là Bồ Tát dạy cho chúng ta, người xuất gia và tại gia ở đời mai sau của cõi Diêm Phù Đề này, khi có người qua đời thì không nên sát sinh hại vật để cúng bái quỷ thần, cầu nguyện các vị thần linh che chở và độ thoát cho mình, vì chính các vị thần linh các vị cũng chưa thể thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi lục đạo. Các vị có thể là có phúc hơn con người một tí, hơn chúng ta một tí, làm vị thần, thần cây, thần cối, thần đất, thần đá, thần sông, thần suối, vân vân đó, gọi là thần. Nhưng mà các vị vẫn còn bị cái sự chi phối của sinh tử luân hồi. Vị nào muốn thoát ly sinh tử thì vẫn phải học đạo và tu đạo thì mới có thể thoát ly được. Bằng không thì các vị hết cái phúc báo làm thần đó, nếu như mà là một vị thần không tốt thì vẫn bị đọa lạc trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh như thường. À, cũng giống như ở trên thế gian chúng ta vậy, người có quan chức, có chức tước lớn ở trong địa vị lớn ở trong xã hội thì thường là có bổng lộc cao. Khi còn đang đương chức đương quyền, bổng lộc cao mà nếu mà vi phạm pháp luật, cố tình vi phạm pháp luật, biết là làm sai rồi nhưng mà vì lòng tham, vì một cái mưu đồ cá nhân nào đó cho nên cố tình vi phạm pháp luật, đi trái lại quy định của pháp luật nhà nước bất cứ một quốc gia nào, khi mà bị phát hiện ra, bị phát giác, bị phát hiện ra, vì đó bị bắt và bị xử thì cũng bị nhốt trong tù như những người dân thường bình thường khác, thậm chí là tội còn nặng hơn, do biết pháp luật mà vẫn cố tình phạm thêm cho cái tội đó. Còn nếu như người dân thường chân lấm tay bùn, không biết gì pháp luật, vi phạm pháp luật thì pháp luật họ còn xem xét xem, nếu mà người đó thuộc dạng là không có trí tuệ, không biết chữ, không biết đọc, không biết viết, hoặc rằng thần kinh không bình thường, gọi là có bệnh về tiền sử về thần kinh đó, tâm thần không ổn định đó, thì cái trường hợp đó pháp luật có thể lại giảm án đi cho họ vì họ không biết. Nếu còn mà người biết mà cố tình phạm thì còn phải thêm cho cái tội, cộng thêm cho cái tội là cố ý phạm pháp đó. Thế trường hợp mà các vị thần linh mà làm những vị thần ác thần, hung thần làm việc ác thì cũng bị cái quy luật nhân quả nó chi phối và bị pháp luật ở cõi âm nó trừng trị, Còn thêm cho cũng giống như mà người mà làm quan chức nhà nước bất cứ quốc gia nào, nắm rõ pháp luật, hiểu rõ pháp luật mà cố tình vi phạm pháp luật, thì trường hợp đó tội lại còn nặng thêm so với người dân thường không biết gì cả. Đó, cũng vi phạm như nhau, nhưng mà một người hiểu biết pháp luật và người không hiểu biết cái gì thì họ xử lý có khác nhau. Và người, nhất là người mà tinh thần không ổn định, tức là bị bệnh thần kinh, điên điên khùng khùng đó, mất trí nhớ đó, thì trường hợp đó họ lại khác. Thế cho nên đó, Bồ Tát Địa Tạng dạy chúng ta rằng không được sát sinh để tế bái quỷ thần, cầu mong thoát ly đau khổ cho người thân đã qua vãng, sắp qua vãng hoặc sẽ qua vãng, tức là chết đó. Mà ở đây Bồ Tát dạy chúng ta là phải làm nhiều việc phúc thiện. Làm nhiều việc phúc thiện thì sẽ khiến cho người thân của chúng ta nương vào cái việc phúc thiện đó sớm được thoát ly ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, được sinh về các cõi thiên giới, thiện giới, các cõi lành ở khắp mười phương. Đó. Và hôm nay thì Bồ Tát lại tiếp tục dạy trong văn kinh như thế này: kính lạy Đức Thế Tôn, con xem chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề có làm được việc thiện như lời Đức Phật dạy, dù chỉ là việc nhỏ như sợi tơ sợi tóc, thì công đức người đó cũng lợi ích rất nhiều. Đó. Đây là một cái đoạn văn mà Bồ Tát Địa Tạng khẳng định đối trước Đức Thế Tôn, đỉnh lễ cung kính, đỉnh lễ Đức Thế Tôn, và Ngài khẳng định rằng á, chúng sinh ở trong cõi Nam Diêm Phù Đề, tức là trái đất của chúng ta này, người nào mà làm được một chút việc phúc thiện như lời Đức Phật đã dạy á, dù chỉ là một việc nhỏ như sợi tơ sợi tóc. Sợi tóc chúng ta thấy có to không? Có to không các quý vị? Rất nhỏ đúng không? Mà sợi tơ nó còn nhỏ hơn cả sợi tóc nữa. Sợi tóc nó to hơn một chút mà nó còn gì ạ? Nếu mà tóc phụ nữ thì có khi có tóc có người phải dài đến hàng mét. Có sợi tóc ai dài hàng mét không? Hơn mét cũng có luôn. Có khi sợi tóc đến mét rưỡi luôn, mét bảy luôn. Ở trong quê tôi ngày xưa chúng tôi còn bé, đích thân là chúng tôi đi chứng kiến thấy một cái chị mà cùng chơi với chị gái của tôi ạ. Ngày xưa tôi còn bé, mới 11, 12 tuổi, nhưng mà vẫn nhớ rõ là cái chị đấy chơi cùng với chị gái của tôi, tóc chị ấy dài quá cái gót chân của mình. Khi mà buông xuống, dài xuống gót chân mà còn phải dài xuống đất khoảng 20 phân nữa. Thế như vậy cái tóc của chị ấy như vậy là khoảng độ tầm 1m7 cho đến 1m8. Tóc dài như thế. Mà ngày xưa thì thường con gái nơi vùng nông thôn ấy, không có ai cắt tóc ngang vai đâu. 100% là để tóc dài tự nhiên. Và trong quê tôi thì ngày xưa thì người ta gội đầu chỉ vào gội đầu bồ kép thôi. Các vị biết cái quả bồ kép không? Các cụ già thì biết, cái lớp trẻ bây giờ thì không, có khi nhiều người không biết quả bồ kép là cái gì. Cái đấy ở nông thôn mới có, thành phố thì không có quả bồ kép, ít lắm. Cái quả bồ kép họ nướng cho vào trong cái bếp lửa than, họ nướng cho cháy đi. Xong bắt đầu đun nước sôi lên, bắt đầu là cho vào cái chậu, bắt đầu mang cái quả bồ kép đó phủi phủi cái giò đi, rồi cho vào trong đó khoảng 5-10 phút sau nó cái nước nó toát ra là đỏ đỏ, và xong họ vò lấy quả bồ kép, họ vò cái quả bồ kép đó, thế là nó có cái bọt. Mà gội đầu bằng cái đó thì sạch gầu, và đặc biệt là nó rất là thơm, mà nó làm cho đen tóc và tóc khỏe. Vì vậy mà tóc con gái của quê của thầy ngày xưa, bây giờ thì nó giống nhau hết rồi, bây giờ thì trong quê thầy nó cũng giống như ngoài này. Nó toàn gội đầu bằng các loại dầu gội đầu mỹ phẩm bây giờ, còn ngày xưa thì toàn gội đầu như vậy. Mà cái phong tục của ngày xưa là con gái là không có hay cắt tóc, phải về tóc dài. Cho nên ở đây nói là sợi tóc thì nhỏ nhưng mà gì vẫn dài, như sợi tơ á thì không dài. Sợi tơ thì nó ngắn à. Ngắn, rất ngắn, mà nó bé, nó rất mảnh. Rất mảnh. Như vậy đây Đức Phật nói là, Bồ Tát Địa Tạng nói rằng á, cái việc công đức, việc phúc thiện mà chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề này làm được một chút việc nhỏ giống như lời Phật dạy, giống như sợi tơ, sợi tóc thôi, thì Bồ Tát nói công đức của người đó cũng lợi ích rất nhiều. Thì vì sao lại nói như vậy? Tôi nhớ là ngày xưa tôi đi học ở trong kinh Nikaya, Đức Phật nói rằng, giải thích rằng ở thế giới Sa Bà chúng ta này, nếu trong tu hành một ngày tu hành được 5 giới hoặc tu hành được 10 việc thiện, chọn một ngày một đêm, thì công đức bằng tu tập ở các thế giới tịnh độ khác là 100 năm. Một ngày một đêm tu tập chọn được 10 điều lành ở thế giới này thì công đức bằng tu tập 10 điều lành ở thế giới khác 100 năm. Vì sao? Vì cái thế giới này á gọi là thế giới Sa Bà. Sa Bà là phiên âm từ tiếng Phạm, dịch sang tiếng Trung Quốc là gì? Là kham nhẫn. Tiếng Việt Nam chúng ta được hiểu là rất là phải chịu, con người là phải chịu sự kham khổ và sự chịu đựng rất nhiều những cái điều là như là sinh già bệnh chết, cầu bất đắc, ái biệt ly, oán tăng hội và ngũ uẩn xí tình khổ, vân vân đó. Khổ, khổ, hoại khổ và hành khổ đó. Chúng ta sinh ra đã khổ rồi. Sống trên cuộc đời này thì rất nhiều những áp lực, rất nhiều những sự khổ đau, nó rình rập và luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Vậy mà chúng ta nhẫn chịu được, chúng ta tu tập được, chung quanh chúng ta rất nhiều những kẻ ác. Đức Phật thành đạo thuyết về ngũ giới thập thiện, nhưng mà có mấy người hành được ngũ giới thập thiện? Mấy tỷ người trên trái đất này thì hỏi rằng được có bao nhiêu nghìn người tu hành được ngũ giới và thập thiện. Cho nên á, cái thế giới này gọi là thánh phàm đồng cư. Phàm thì nhiều mà thánh thì ít. Phàm tức là chỉ cho những kẻ phàm phu, những người còn tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến, kiến thủ biên thủ giới cấm thủ vân vân đó thì gọi là phàm. Còn ở trong cái vòng xoáy sinh tử luân hồi lục đạo đó, có phúc thì lên trời làm người làm Atula, không phúc ấy, thì xuống súc sinh ngạ quỷ và tọt vào trong địa ngục, thì tội báo không biết, khổ báo không biết bao giờ cho ra được. Vì vậy á, mà ở cái thế giới này rất nhiều những kẻ làm ác như vậy. Chúng ta thấy không chỉ con người làm ác mà các loài vật cũng làm ác. Chúng ta đừng nghĩ rằng con vật là thánh thiện, là hiền lành, không có đâu. Con vật á, nó còn vô tri, nó còn ác hơn con người chúng ta rất nhiều. Chúng ta đừng có nghĩ rằng á, làm kiếp người chúng ta khổ một chút, chúng ta nghĩ rằng á, thấy con chim nó bay tự do trên trời và chúng ta nguyện rằng á, nguyện đời sau làm con chim thì tự do bay trên trời. Con chim bay trên trời được tự do không? Nghĩ đi, nghĩ một chút xem nó có được tự do không. Nó bay trên trời, chúng ta nhìn thấy nó bay trên trời, chúng ta đừng có nghĩ là ngon nó được tự do. Nó lo nơm nớp là gì? Bay trên trời mà lúc nào cũng phải ngó nghiêng xem có con chim cắt, có con đại bàng và có con các loài chim để săn mồi, để bắt nó để ăn thịt hay không. Khi nó đậu ở trên cành cây, nó phải ngó xem có nhìn thấy con người đang giương cung giương súng để chuẩn bị bắn nó hay không. Nó làm tổ ở chỗ nào, nó phải xem xét xem cái tổ làm tổ đấy này có con rắn nó bò lên không, hay là có con cầy con cáo nào mà cái loại mà đi kiếm tổ chim để ăn trứng và ăn con nó hay không, hay là có những loại chim lớn ăn thịt như là diều hâu và chim ưng, các loại chim ó, các loại chim mà ăn thịt đến ăn thịt của nó hay không. Nhiều người bảo làm con cá bơi ở dưới nước tự do tự tại thích hơn là làm con người khổ cực ở thế gian này. Có không các quý vị? Không có. Con cá lớn thì luôn luôn đi tìm con cá bé để ăn. Con cá bé thì lại tìm những con gì? Những con bé hơn, con phù du để ăn. Trong thế giới loài người cũng như thế giới của động vật ở quái Sa Bà của chúng ta này, quái Nam Thiềm Bộ Châu chúng ta này, ác ít hay là thiện ít? Đương nhiên là thiện ít và ác nhiều. Cho nên quái Sa Bà chúng ta mới gọi, các tổ ngày xưa mới gọi là gì? Ác nhiều, thiện ít. Vì vậy cho nên ở trong kinh này Bồ Tát Địa Tạng tán dương và khen ngợi Bạch với Đức Thế Tôn, ngài khẳng định rằng á, Chúng sinh ở cõi thế gian chúng ta này làm được một chút việc nhỏ như sợi tơ, sợi tóc, thì công đức của người đó cũng là lợi ích rất nhiều. Và trong kinh Nha Hàm ngày xưa chúng tôi học, Đức Phật dạy là người giữ được năm giới và thập thiền ở thế giới của chúng ta này một ngày một đêm, công đức bằng tu hành ngũ giới và thập thiền ở thế giới khác 100 năm. Cho nên hiện nay chúng ta tu tập, vì sao mà mười phương chư Phật hoan hỷ nhìn thấy chúng ta tu tập một ngày nhận đến 7 ngày như thế này thì các ngài càng hoan hỷ. Cùng với nhau ở tại chùa, sống thanh tịnh hòa hợp với nhau để cùng nhau giữ gìn oai nghi phẩm hạnh của người đệ tử Phật xuất gia và tại gia. Cùng nhau nghiên cứu và thọ trì đọc tụng kinh điển Đại Thừa của Đức Phật tuyên thuyết 7 ngày 7 đêm thì công đức vô lượng. Công đức này không phải nhỏ, công đức này chắc chắn không phải nhỏ, chắc chắn nó sẽ lớn hơn sợi tơ sợi tóc như trong kinh Địa Tạng nói rất rất nhiều, gấp hàng trăm nghìn vạn ức lần cái lời mà Bồ Tát Địa Tạng nói ở trong kinh này. Đem công đức đó mà hồi hướng siêu độ cho ông bà tổ tiên, cửu huyền thất tổ và lục thân quyến thuộc của chúng ta, thì chắc chắn rằng á, nó sẽ tạo được một cái hiệu ứng, cái năng lực từ bi, cái công đức thiện lành gieo vào trong tâm khảm của họ rất nhiều. Nó không có hình tướng nhưng mà nó lại có lợi ích rất nhiều. Vì sao? Vì tâm của chúng ta là vô tướng, hạnh của chúng ta vô tướng, nguyện chúng ta vô tướng và lực của chúng ta vô tướng, cho nên công đức cũng là vô tướng. Tất cả tuy vô tướng nhưng mà vẫn thể hiện, vẫn chuyển hóa được tâm thức của đối tượng mà chúng ta cần hồi hướng kia. Nhưng chúng ta cũng phải xem xét xem cái trường hợp đó, nếu mà họ ương bướng, ngang ngạnh thì chúng ta phải hồi hướng lâu hơn, phải có thời gian, phải kiên trì, phải có tín tâm kiên cố vào Tam Bảo, vào Phật Pháp, vào năng lực của sự trì tụng bộ kinh này, để nhất tâm hồi hướng thì mới được. Con người mà công đức phúc báo mà lớn, nghiệp của họ, nghiệp chướng của họ nhẹ nhàng á, thì họ chỉ cần nghe một lần họ hiểu, gặp một lần họ tin, và thậm chí là gọi bảo một câu là họ đã làm theo rồi. Ví dụ hôm qua có Phật tử xuống ngồi với thầy và báo cáo với thầy, nói rằng đúng là quả thật là Phật Pháp nhiệm màu, đặc biệt là việc thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Hai vợ chồng Phật tử Hà Nội nói với tôi là trưa hôm qua là có đứa con trai đang đi du học ở tận bên Đức, mà bố mẹ gọi điện sang bảo á, có bộ kinh Địa Tạng của thầy ở chùa Khai Nguyên á, thầy hội tập lại đọc dễ hiểu lắm con ạ, đọc đến đâu hiểu đến đó, mà ở nhà bố mẹ cũng đã đọc tụng rồi, hoan hỉ lắm, con đọc đi. Thế con nó cũng hoan hỉ, nó đọc được khoảng một tháng nay rồi, và cách đây hôm 2-3 hôm cháu nó gọi điện về, nó thông báo kết quả một cái kỳ thi mà từ trước đến nay chưa bao giờ bố mẹ nhận được cái kết quả cao như vậy của đứa con trai của mình ở tận ở bên nước ngoài. Chúng ta biết một du học sinh Việt Nam đi học ở trường thuộc dạng top đầu của trường đại học của Đức, mà cháu nó đi thi là đỗ thủ khoa của trường, điểm cao nhất của nhà trường. Trước đây chưa bao giờ thi được điểm cao như thế. Mới chỉ có khoảng tháng hơn tháng thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng mà tâm của nó thanh tịnh, yên tĩnh, nó học, nó làm bài một cách là ngoan lành như vậy. Chúng ta nên nhớ rằng học ở châu Âu, nhất là các nước phát triển như là Đức, là Mỹ, là Pháp, là Úc, vân vân, học họ rất nghiêm túc, đầu vào rất dễ nhưng mà đầu ra rất khó. Không có chuyện là mang sách vở lên trên bài để mang trên bàn để quay cóp đâu. Thi cử của Việt Nam của chúng ta thì phải tới 80-90% là quay cóp, Nhưng ở nước ngoài thì không có cái chuyện đó, nhất là các nước phát triển. Phải là học thật, kiến thức thật. Có khi có người học đến 20-30 năm vẫn chưa lấy được cái bằng đại học. 20-30 năm chưa lấy được bằng đại học. Như vậy là cái đầu ra của họ rất khó. Phải có trình độ thật thì mới ra được. Như chúng ta bây giờ 1.000 học sinh vào đại học thì đến 999, thậm chí là cả 1.000 học sinh tốt nghiệp luôn. Mà ra trường thì giao cho công việc có thể không biết làm. Thực tế là tôi quen với một số các giám đốc các doanh nghiệp tuyển kế toán. Tuyển kế toán viên nhận vào làm công việc ở công ty của mình. Mà các bác lên các bác bảo thầy ạ, không biết bây giờ giáo dục nó đào tạo kiểu gì. Đào tạo ra một kế toán học 4 năm trời ra không biết đánh máy tính. Mà đánh cứ mổ cò này này. Lấy hai ngón tay là cứ mổ cò thế này. Thế bảo là các bác bảo là chúng con không hiểu là bây giờ nó giáo dục kiểu gì. Một sinh viên tốt nghiệp trường đại học kế toán mà đánh máy còn mổ cò bằng hai ngón tay. Vậy thì làm sao mà bắt được kịp cái công việc mà công ty giao cho. Cho nên lại bị thoái loại. Đấy, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng nó phải có cái sự nỗ lực. Và tâm chúng ta phải nhiếp tâm và thanh tịnh thì có niềm tin. Có niềm tin tuyệt đối thì cái tâm của chúng ta sẽ thanh tịnh, sẽ được chư Phật Bồ Tát gia trì. Đó. Hôm qua hai Phật tử đó thông báo với tôi mừng quá. Cứ nghĩ rằng ở xa như vậy cháu nó ở bên kia nó học nhiều mà bảo các cháu nó xem nó đọc nó tụng kinh ấy, thì sợ nó hơi quá, nhưng bảo thế mà cái nó hoan hỉ ngay, mà không gửi được quyển kinh bên kia mà nó có ở trên mạng, nó có ở trên trang web của chùa xuống là nó đóng thành một tập kinh, tự cháu nó đóng lại và nó đọc tụng một ngày hai thời đó. Rồi chính bà vợ cũng khoe luôn là ông chồng của con thì trước đây thì chưa có niềm tin thật đâu. Gọi là cũng đi chùa thôi nhưng chưa có niềm tin thật. Vì là công chức nhà nước toàn cán bộ cấp cao của các bộ ngành trung ương về hưu cả. Cho nên nếu mà để họ có niềm tin thì phải xem xét chán. Xem giáo lý của Đức Phật. Và cái vị sư để hướng dẫn cho họ đó. Họ có đủ niềm tin không? Họ còn xem xét. Vì họ là cái người có trình độ, có lý luận thực tiễn ở xã hội đã trao cho họ rồi. Cho nên họ phải xem xét, chứ không phải không như các cụ chúng ta nói một cái là gật đâu. Con ba cũng con tư cũng gật. Bảo vỗ tay thì vỗ tay, thậm chí bảo nói kháy cho cũng vỗ tay. Đó, cho nên họ sẽ xem xét. Nhưng mà khi mà họ đã xem xét, họ đã thấy mà giáo lý của Đức Phật đem lại lợi ích thực sự cho họ trong cuộc sống. Và cái vị thầy hướng dẫn cho họ đó, khi mà họ đã cảm phục được rồi thì, họ đã cảm phục rồi, họ đã tin theo rồi thì phải nói họ sẽ hộ pháp. Rất là nhiệt tình. Và Phật tử đó nói rằng, chồng con bây giờ còn tinh tiến hơn cả con. Từ khi đọc tụng kinh Địa Tạng của thầy hơn một tháng nay tới giờ, ngày nào ông cũng dậy ông tụng từ sáng sớm. Và thậm chí ông còn nhắc nhở con là bà phải gì phải tinh tiến lên, đừng có giải đãi. Đó. Thế giờ cả nhà ăn chay. Chồng ăn chay, vợ ăn chay. Rồi con cũng ăn chay. Sướng quá còn gì, chả còn cái sướng nào bằng cái sướng đó. Cả một gia đình cùng ăn chay, cùng tụng kinh, cùng niệm Phật. Và cùng phát nguyện tụng kinh Địa Tạng và cùng phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Sau này cả nhà mỗi người một đài sen ở cửu phẩm liên hoa chẳng sướng hay sao, đúng không? Cuộc đời chúng ta chỉ mong được thế là hạnh phúc nhất. Tiền tài của cải danh vọng một ngày nào đó nó cũng đuổi nón ra đi. Cả đời phấn đấu, tiền có chất đống, vàng có đầy két đi chăng nữa, thì khi mà mệnh của chúng ta hết, cái già, cái bệnh và cái chết nó đến á, chúng ta không mang được theo gì cả. Và chỉ có cái nghiệp là mang theo thân thôi. Cho nên á, khi mà, nhất là khi mà tuổi mà già rồi, về hưu rồi, thì chúng ta nên nên nghiên cứu Phật pháp. Đó. Chúng ta nghe Hòa thượng Tịnh Không nói này, cái vị giáo sư phương Đông Mỹ là một vị giáo sư triết học bậc nhất của thế giới nói chung và Đài Loan nói riêng lúc bấy giờ. Nói về Hòa thượng á, nói rằng á, ngài nói rằng cái hạnh phúc lớn nhất của đời người đó là được học và được tu tập và hành trì theo giáo pháp của Đức Phật. Hạnh phúc lớn nhất của đời người, cái sự thụ hưởng lớn nhất của đời người đó là được học Phật pháp. Ngày xưa tôi mới nghe cái điều này tôi cũng còn nghi ngờ một chút. Thế mà làm gì có cái chuyện hạnh phúc lớn nhất của đời người là được học và thực hành Phật pháp và cảm nhận được những pháp lạc, sự an lạc của Đức Phật. Nhưng dần dần càng nghiên cứu, càng học và càng tu thì chúng ta thấy quả thật ở điều đó. Vàng bạc châu báu ở đời, tới khi nhắm mắt xuôi tay, tất cả đều phải bỏ lại đằng sau, không mang được theo gì cả. Còn học Phật pháp á, càng học càng tu, càng thực hành được nhiều, đạo hạnh càng cao, giới phẩm càng tinh nghiêm và trí tuệ càng sắc bén, công đức càng lớn lao, thì cái tâm và cái quả vị giải thoát của chúng ta càng cao, càng thâm sâu, càng huyền diệu, càng màu nhiệm. Công đức phổ độ của chúng sinh chúng ta càng lớn thì phẩm vị của chúng ta càng cao. Cho nên ở đây nghiên cứu lại, nhớ lại cái lời của Hòa thượng Tịnh Không nói, là giáo sư Phương Đông Mỹ nói với ngài một cái câu đó, cho nên ngài mới xuất gia. Ngài mới phát tâm học Phật và phát tâm xuất gia. Hạnh phúc lớn nhất của đời người, sự hưởng thụ tốt đẹp nhất của đời người đó là gặp Phật pháp và được học Phật pháp. Đó. Các vị cứ nghĩ đi, một ngày nào đó các quý vị sẽ cảm nhận được điều đó. Hòa thượng Tịnh Không nghe vị giáo sư triết học bậc nhất thế giới nói cái điều đó, Hòa thượng tin theo và Hòa thượng phát tâm xuất gia, phát tâm tu đạo, phát tâm hoằng pháp để phổ độ chúng sinh. Và bây giờ Hòa thượng được tự do tự tại ở trong chính pháp, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Tôi nhớ một cái bài pháp Hòa thượng nói là nhìn cái bàn cũng là A Di Đà Phật, nhìn cái lọ hoa cũng là A Di Đà Phật, nhìn cái mic cũng là A Di Đà Phật, và nhìn bất cứ một người nào, thiện nam tín nữ nào đến, ngài đều thấy đó là A Di Đà Phật. Có nghĩa là ngài đã đạt được gì? Niệm Phật tam muội. Trụ ở trong niệm Phật tam muội là vua của các loại tam muội. Niệm Phật tam muội là vua của các loại tam muội. Công đức vô lượng, tự do tự tại, giải thoát chắc chắn là sau khi xả bỏ báo thân bất cứ lúc nào, thẳng về thượng phẩm thượng sinh, chứng lên ngôi đẳng giác Bồ Tát. Cho nên hiện nay thì chúng ta thì người học Phật nếu muốn giải thoát, muốn liễu sinh tử, muốn giải thoát giác ngộ như các ngài thì chúng ta phải cũng phải khởi cái tâm tín kính vào lời dạy của Phật, của tổ, của các bậc tổ sư họ đã đi rồi, kinh qua con đường tu tập rồi họ dạy thì chúng ta noi theo. Mà nhất là ở đây Bồ Tát Địa Tạng là một vị Bồ Tát bổ xứ, được Thích Ca Mâu Ni Phật và mười phương chư Phật tán dương khen ngợi. Chư Phật nào cũng hoan hỷ và tán dương khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng về cái hạnh nguyện lòng từ bi phổ độ chúng sinh của Bồ Tát Địa Tạng. Mà ở trong này Bồ Tát Địa Tạng khẳng định với chúng ta rằng á, thế giới chúng ta này, bất cứ một người nào làm được một việc phúc thiện nhỏ thôi thì công đức người đó cũng lợi ích rất nhiều. Rồi ở trong kinh Địa Tạng Bồ Tát lại tiếp tục nói rằng á, khi vừa nói xong lời như thế thì ở trong pháp hội có một vị trưởng giả tên ngài là Đại Biện, từ lâu đã tu chứng quả vị bất thoái chuyển, vì lòng thương chúng sinh nên hiện thân như thế để hóa độ chúng sinh khắp mười phương thế giới, liền từ trong tòa ngồi cung kính mà đứng dậy, chắp hai tay tác bạch Bồ Tát Địa Tạng rằng: Thưa đại sĩ Bồ Tát, nếu có các chúng sinh khắp trong cõi Sa Bà và Nam Diêm Phủ Đề, sau khi chết đi rồi, có người thân họ hàng vì người ấy tu phúc, cùng làm các việc lành, thì nghiệp người chết kia có tiêu trừ được chăng, có được phúc lớn chăng và được giải thoát chăng? Đó. À, chúng ta thấy các ngài biểu diễn cho chúng ta tại cung trời Đao Lợi, Phật và Bồ Tát biểu diễn cho chúng ta thấy một cái màn kịch thật là hay, một cái vở kịch thật là hay, thật là ý nghĩa. Nếu chúng ta biết thưởng thức, chúng ta tĩnh tâm lại, chúng ta thưởng thức cái màn kịch này, cái vở kịch mang đầy cái ý nghĩa nhân văn và giáo dục này, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ học được rất nhiều, có lợi ích rất nhiều. Chúng ta thấy các ngài biểu diễn làm sao? Biểu diễn khi Bồ Tát Địa Tạng nói về cái công đức thọ trì đọc tụng kinh điển của Phật, trì niệm danh hiệu Phật và Bồ Tát, cung kính cúng dường Phật và Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, thì công đức vô lượng vô biên, noi theo lời dạy của Đức Phật, y giáo phụng hành, làm được một việc nhỏ phúc thiện chỉ như sợi tơ sợi tóc thôi, công đức đó rất lớn. Công đức đó rất lớn. Vừa nói đến đó thì bây giờ trong chúng có một vị đại Bồ Tát, nhưng mà thì hiện làm thân cư sĩ. Bồ Tát nhưng mà thì hiện làm thân cư sĩ. Thân cư sĩ ngài có tên là gì? Ngài thì hiện là thân cư sĩ ở trong cương vị một vị trưởng giả. Trưởng giả, hôm trước nói rồi, trưởng giả có nghĩa là một người gì? Giàu có vị thế, có địa vị, có chức tước ở trong xã hội. Và đặc biệt là có tâm gì? Có tâm từ bi, thương xót chúng sinh. Cho nên ở đây trong kinh này nói là có một vị trưởng giả tên ngài là Đại Biện. Đại là gì? Là to, là lớn. Chữ đại ở trong chữ Hán có nghĩa là to, là lớn, là siêu vượt. Chữ biện có nghĩa là biện tài, là biện luận, là biện thuyết. Nói tóm lại, trưởng giả Đại Biện, ngài là một vị Bồ Tát đã chứng được quả bất thoái chuyển, nhưng mà vì muốn phổ độ chúng sinh cho nên thì hiện ra cái thân cư sĩ tại gia, giống như Bồ Tát Duy Ma Cật ấy, khi Đức Phật còn tại thế ở trong kinh Duy Ma, giống như là Tuệ Trung Thượng Sĩ ở thời nhà Trần của Việt Nam chúng ta đó. Tuệ Trung Thượng Sĩ là một vị thiền sư nổi tiếng, là thầy của cả Trần Nhân Tông và là cả thầy của Việt Nam chúng ta. Có mấy vị tướng quân đã được thế giới công nhận nhỉ, là danh tướng thế giới nhỉ, các Phật tử nhớ không? Có mấy nhà doanh nhân văn hóa thế giới? Mấy? Một hay hai? Mấy? Doanh nhân văn hóa thế giới được mấy nhỉ? Nguyễn gì? Nguyễn Trãi được chưa? Hả? Giáo viên đâu rồi? Giáo viên đâu hết rồi? Sinh viên đâu hết rồi? Có mấy nào, ai nhớ giơ tay phát biểu xem nào. Việt Nam chúng ta có mấy doanh nhân văn hóa thế giới và có mấy vị đại tướng mà được xếp vào loại tướng tài của thế giới? Không nhớ à? Hả? Trên thế giới chỉ có mấy vị tướng thôi, chưa qua hết mấy vị tướng giỏi thế giới, chưa qua gì, chưa qua hết một bàn tay, mà Việt Nam chúng ta được hai người. Được hai người, đó là Trần gì? Trần Hưng Đạo, hay còn gọi là Hưng Đạo Vương, Trần Quốc Tuấn. Và võ gì? Cố đại tướng gì? Võ Nguyên Giáp. Có ba bốn vị tướng tài thế giới, Việt Nam chúng ta được gì ạ? Được hai. Trần Hưng Đạo chính là học trò của Tuệ Trung Thượng Sĩ, Và chúng ta biết Việt Nam chúng ta có một vị vua Phật gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, gọi là vua Phật đấy. Phật Hoàng, chữ Hoàng có nghĩa là hoàng đế, nó chữ tương đương với gì? Chữ Vương tức là vua, chữ Vương có nghĩa là vua, chữ Hoàng cũng có nghĩa là vua. Phật Hoàng có nghĩa là vua Phật. Trên thế giới này có hai vị vua xuất gia thành Phật là thôi, đó là Thích Ca Mâu Ni Phật. Và Việt Nam chúng ta có Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Và Phật Hoàng Trần Nhân Tông không phải là một vị phàm phu đâu. Ngài chính là hóa thân của Thích Ca Mâu Ni Phật đấy. Ngài chính là hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta không nhìn thấy, không biết mà thôi. Giống như ở Trung Quốc, Thiên Thai Chí Giả Đại Sư sơ tổ của Pháp Hoa Tông, hay còn gọi là Thiên Thai Tông đó, về ngài núi Thiên Thai, được coi là gì? Hóa thân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn ở Việt Nam chúng ta, Phật Hoàng Trần Nhân Tông chính là hóa thân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Không phải bình thường đâu các quý vị ạ. Việt Nam chúng ta là cái sự tuyên truyền là nó không được như Phật giáo Trung Quốc họ tuyên truyền. Họ tuyên truyền và cái giáo dục Phật giáo Trung Quốc họ tuyên truyền mạnh. Cho nên chúng ta thấy một vị tổ sư của một tông phái mà họ còn tuyên truyền được, và đó chính là hóa thân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta là tổ sư, một vị tổ sư hợp nhất cả ba tông phái. Thiền tông lúc bấy giờ đó là thiền phái Tỳ Ni Đa Lư Chi, thiền phái Vô Ngôn Thông và thiền phái Thảo Đường. Ba cái tông phái Phật giáo thiền tông nổi tiếng của Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ. Thiền phái Tỳ Ni Đa Lư Chi được truyền vào Việt Nam chúng ta năm 580 do thiền sư Tỳ Ni Đa Lư Chi, người gốc Ấn Độ, sang Trung Quốc cầu pháp với Tam Tổ Tuệ Khả, Tam Tổ Tăng Sán và sang Việt Nam. Sau khi đắc đạo, ngài sang Việt Nam truyền đạo ở tại cái chùa Dâu ở Thuận Thành, Bắc Ninh bây giờ, lập lên cái tông phái thiền tông đầu tiên của Phật giáo Việt Nam. Rồi đến năm 820, thiền sư Vô Ngôn Thông, một vị thiền sư gốc Trung Quốc, truyền bá một tông phái mang tên của mình vào trụ ở chùa Kiến Sơ, ở gần ngay bên cái đền Phù Đổng Thiên Vương, thờ Đức Thánh Gióng đó, là tông phái thứ hai. Và đến năm 1027, thì có một vị thiền sư nữa, đó là ngài Thảo Đường, đi sang truyền bá cái thiền tông ở đằng trong của, tức là khu vực phía trong, từ Huế trở vào đó. Và bị triều đại nhà Lý là chinh phạt và bắt được đem về làm. Cũng rất may là khi mà bị bắt á, thiền sư Thảo Đường là cải trang là cái người tại gia, để tóc dài ra. Cho nên bị bắt làm tù binh thì mang về lại được phân cho, gọi là phân cho cái người tù binh đó, thì phân cho các quan ở trong triều để làm kẻ hầu, người hạ, người giúp việc á. Thì ngài Thảo Đường lại may lại được phân cho ngay một vị gọi là tăng cang. Một vị tăng cang ở trong cái một vị sư á, giữ cái chức tăng cang nó tương đương với cái chức gọi là phó chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ á. Đó, kiểu như thế, để giúp việc cho cái vị tăng cang đó. Thì cái vị tăng cang đó chép lại cái lịch sử của các vị thiền sư Trung Quốc và Việt Nam. Thì chép lại cái lịch sử thì ngày xưa chép thì chép bằng tay, viết chữ nho chép bằng tay thôi. Đó. Thì một hôm cái vị tăng cang đó có việc đi vắng, thì cái thiền sư Thảo Đường lúc đó làm kẻ hầu người hạ ở trong nhà, bị bắt làm tù binh mà. Thế đi qua với dọn dẹp, khi mà nhìn thấy, nhìn qua thì cái năng khiếu và cái tâm đạo của ngài ấy, nhìn thấy ngài lướt qua một cái ngài nhìn thấy, và ngài là một cái vị thiền sư rất là giỏi, văn phong chữ nghĩa đều là tinh thông cả. Cho nên ngài nhìn qua một cái ngài thấy là cái vị tăng cang chép sai về lịch sử, vì vậy ngài tự ý lấy bút và ngài sửa lại cho đúng với cái lịch sử của thiền tông, của Phật giáo thiền tông. Cho nên cái vị tăng cang sau khi đi làm về công việc về nhìn thấy, dở ra chép tiếp thì thấy là cái chữ mình viết á, cái chữ sai mình viết thì bị gạch đi và bị sửa cái chữ son sang bên cạnh. Ngày xưa viết chữ Hán ấy, sai là bỏ đi, viết chữ Son đang bên cạnh. Đó, chua thêm vào. Thế vị này cho gia nhân đến để hỏi thì biết rằng gia nhân của mình thì chắc chắn không có ai có chữ đẹp như thế này. Những cái người thân cận gia nhân của mình trước đây không có ai có chữ đẹp như thế này. Duy nhất có một người hầu mới về mấy tháng nay. Thế ngài biết là vị đó rồi cho nên cho gọi lên hỏi rằng có phải là ngươi đã sửa cái chữ của ta không? Cái vị kia bảo xin sám hối, cái vị tăng cang kia bảo là thưa ngài là đúng là con đã tự ý sửa lại, con này là xin chịu tội với ngài. Cái vị tăng cang đó nghe nói như vậy biết đây là nhân tài và không nói năng gì nữa, không mắng, không chửi mà không nói gì, và yên lặng đem cái chuyện đó lên bẩm lên vua Lý. Và vua Lý nghe nói như vậy thì chắc chắn biết rằng đây là một gì, một nhân tài kiệt xuất ở trong nhà Phật rồi, cho nên liền là triệu lên, cho mời lên. Cho mời lên thì khi đó cái vị thiền sư thảo lường kia trả lời đối đáp đâu vào đấy, và vua Lý ngay trong khi trả lời kia một cái, nghe đâu vào đấy một cái liền phong là quốc sư ngay. Phong là quốc sư, quốc sư tức là thầy của cả nước đó, thầy của vua đó. Mà thầy của vua đương nhiên là thầy của cả một đất nước cho nên gọi là quốc sư. Và cái thiền phái thứ ba của Phật giáo Việt Nam được thành lập từ đó. Nhưng chúng ta biết là cái tài của Phật Hoàng Trần Nhân Tông đó là ngài đã tinh thông cả ba giáo lý của ba hệ thống thiền tông chung Việt Nam chúng ta lúc bây giờ, để thành lập được một cái thiền phái duy nhất ở Việt Nam ở thời kỳ nhà Trần lúc bấy giờ, đó là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Và truyền thừa được hai vị tổ nữa, đó là ngài Nhị Tổ Huyền Quang và Tam Tổ Pháp Loa. Và theo vận nước thì sau thiền sư Pháp Loa thì thiền phái Trúc Lâm Yên Tử cũng dần dần và bị suy đồi, và có những lúc là không còn gì nữa. Đến tận thế kỷ thứ 17 mới có thiền sư Chân Nguyên mới bắt đầu là khôi phục lại. Mất 200-300 năm là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là gần như là suy đồi đến chỗ tận cùng. Và ngài thiền sư Chân Nguyên thế kỷ thứ 17 khôi phục lại thì cũng được chỉ có khoảng 100 năm thôi, mấy chục năm khi ngài còn tại thế. Và ngài thì tịch đi đệ tử của ngài cũng truyền bá được một chút nữa. Khi mà Pháp đánh vào Nam Bộ và ra ngoài Bắc, rồi giặc Mỹ nữa, qua hai cuộc chiến tranh, thiền phái Trúc Lâm Yên Tử lại một lần nữa bị suy đồi đến tận cùng. Và cách đây khoảng hơn 30 năm thì Hòa Thượng Thích Thanh Từ sau khi tốt nghiệp Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, ngài mới khởi xướng và tu tập theo cái tôn chỉ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Và ngài một đời là truyền bá thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Đầu tiên là cái thiền phái ở tại, thành lập lên cái thiền đường ở tại Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt. Và vừa qua cách đây khoảng hơn chục năm thì Hòa Thượng lại về tiếp tục xây dựng lại cái thiền phái Trúc Lâm Yên Tử dưới chùa Lân. Rồi thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Tây Thiên, thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ở bên Đông Anh Gia Lâm, rồi thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ở trong Hàm Rồng Thanh Hóa, vân vân. Và ngài chính là một cái vị đại thiền sư của Việt Nam chúng ta bây giờ. Ngài có công lớn trong việc là khôi phục Triển Dương và Hoàng Triền, làm sáng lại cái thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Cho nên Việt Nam chúng ta cũng rất vinh dự. Rất vinh dự là có gì? Có một vị vua xuất gia mà thành gì? Thành Phật Tổ. Gọi là Phật Tổ, vừa là Phật mà vừa là Tổ. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á thì đương nhiên là một bậc xuất chúng rồi. Ngài là Phật siêu xuất tam giới, đồng với 10 phương chư Phật rồi. Còn Việt Nam chúng ta thì là Phật Tổ, thì ở trong phạm vi một đất nước, một quốc gia, mà ảnh hưởng của giáo lý, của tư tưởng giáo lý Phật học của sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông ấy, Nó không chỉ ở trong Việt Nam mà còn mở rộng ra các nước ở trên thế giới. Họ cũng nghiên cứu và học tập theo phương pháp tu hành của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Vì chúng ta biết là đất nước của chúng ta nó trải qua nhiều cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm cũng như là nội chiến sau cái thời nhà Trần. Vì vậy mà cái sự quảng bá, truyền bá về Phật học nó cũng có sự giới hạn nhất định. Cho nên mặc dù Ngài chính là hóa thân của Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng mà chúng ta chưa làm được cái điều đó, chưa truyền bá được cái điều đó sâu rộng. Đó. Thì vậy nay là chúng ta là cái người học Phật, người con Phật ở được sinh ra ở Việt Nam, tức là có nhân duyên rồi, thì chúng ta cùng nhau để mà gắn kết và truyền bá cái tư tưởng tinh thần Phật học của Tổ. Chúng ta đừng có nghĩ là chúng ta tu tịnh độ là không truyền bá được tư tưởng nhân văn Phật học của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Phật Hoàng Trần Nhân Tông tuy tu thiền nhưng Ngài vẫn gì? Vẫn tu tịnh độ. Và cụ thể là ở trong cái lịch sử ghi là khi mà Ngài còn tại thế, Ngài cũng cho xây tượng gì ạ? Tượng A Di Đà. Mà xây tượng A Di Đà có nghĩa làm tượng A Di Đà có nghĩa là Ngài cũng có tin và tu theo gì? Tu theo tịnh độ. Nhị Tổ Huyền Quang còn cho xây cả cửu phẩm liên hoa ở chùa gì? Chùa gì ở bên Bắc Ninh nhỉ? Các vị nhớ không? Ngôi chùa mà có cái pho tượng Thiên Thủ Nghìn Tay Nghìn Mắt mà cổ nhất và được xếp vào là quý nhất Việt Nam. Biết chùa nào không? Nhớ chùa nào không? Hả? Chùa Bút gì? Chùa Bút Tháp. Hả? Chùa Bút Tháp gần cái chùa Dâu ở bên Bắc Ninh á. Rồi trong lịch sử còn ghi rằng á, trong cái hệ thống tu viện thiền viện Trúc Lâm Yên Tử á, Tam Tổ Pháp Loa Tôn Giả cũng cho gì xây dựng tôn tượng A Di Đà và cửu tháp cửu phẩm liên hoa. Mà tháp cửu phẩm liên hoa và tôn tượng A Di Đà là thuộc về gì? Thuộc về tịnh độ. Và như vậy chúng ta đủ thấy rằng á, thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là luôn luôn kết hợp giữa thiền tịnh song tu. Có thiền, có tịnh, giống như là Tổ Vinh Minh Diên Thọ Đại Sư nói ở trong những cái bài giảng của Ngài á. Có thiền, có tịnh giống như hổ mọc thêm cánh. Con hổ nó đã mạnh rồi mà con hổ mọc thêm vây, thêm cánh nữa, nó bay được nữa thì nó còn mạnh đến mức nào, độ nào. Đúng không? Nó chạy ở dưới đất là các loài thú đã sợ nó rồi. Đó là gọi là chúa sơn lâm, chúa tể sơn lâm rồi. Mà nay là con hổ mọc thêm cánh bay tự do ở trên hư không nữa thì còn là chúa của chúa tể sơn lâm. Đó cho nên Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư là chính là hóa thân của Đức Phật A Di Đà, tổ thứ 6 của tịnh độ tông Trung Quốc. Ngài khẳng định rằng á, có thiền có tịnh độ thì giống như hổ mọc thêm vây thêm cánh vậy, giống như mà rồng mọc thêm nanh vuốt vậy, đã mạnh lại còn càng mạnh hơn. Đó. Cho đến nay nếu mà chúng ta tu theo tịnh độ, chúng ta cứ một lòng một dạ, chí thành chí kính, tín nguyện chỉ danh, tin sâu nguyện thiết, một lòng chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, làm cho giáo pháp của Đức Phật, đặc biệt làm cho Phật giáo Việt Nam chúng ta hưng thịnh trở lại, rạng ngời, khiến cho nhân dân từ già đến trẻ, từ tầng lớp tri thức cho đến những người dân chân lấm tay bùn đều tín kính, tin theo Phật học á, và họ tu theo á, thì đó chính là chúng ta đang nối được cái cơ nghiệp của tổ tông chúng ta, làm rạng ngời được cái tông phái Phật giáo Việt Nam chúng ta do Phật Hoàng Trần Nhân Tông khởi xướng và thành lập. Đó. Nếu chúng ta chuyên sâu về tịnh độ, chúng ta làm cho Phật giáo, góp phần làm cho Phật giáo rạng ngời và phát triển sáng lạn ở Việt Nam, chính là chúng ta đang làm sống lại cái hình ảnh Phật giáo, gọi là Phật giáo thời hoàng kim của thời nhà Lý và đặc biệt là thời nhà Trần, đặc biệt là Trần Nhân Tông. Ngài là một vị vua Phật nhưng mà Ngài rất là giản dị. Trong lịch sử nói rằng Ngài sau khi mà đắc đạo á, Ngài không trụ ở trên đỉnh núi Yên Tử không đâu, trên lưng chừng núi Yên Tử, trên chùa Hoa Vân để ngồi đấy để hưởng thụ pháp lạc, mà Ngài một mình một gì, một cây gậy tích trượng và đi chân trần chân đất á, Ngài đi khắp các miền thôn quê để giáo hóa nhân dân, dẹp bỏ dâm từ, tu theo chính đạo. Thế nào là giáo hóa nhân dân, dẹp bỏ dâm từ? Ở trong lịch sử của Phật giáo Việt Nam có ghi rõ cái câu đó. Ngài một mình một trượng, đầu đội trời chân đạp đất, một mình đi khắp các miền thôn quê, các nơi hẻo lánh để khuyên dân dẹp bỏ dâm từ và thực hành chính đạo. Dâm từ là sao? Dâm từ tức là những cái ngôi đền, ngôi miếu thờ cúng các vị thần mà các vị ác thần, các vị hung thần mà chuyên gì? Chuyên dùng những cái phương pháp tế tự là nó xa với cái văn hóa truyền thống đạo đức của xã hội Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ. Ở Ấn Độ ngày xưa nó có một cái tôn giáo, gọi là họ thờ gì? Họ thờ cái gọi thế nào nhỉ? Họ gọi là thờ cái sinh dục của nam giới và sinh dục của nữ giới. Ở trong cái đền thờ đó, chính trước cái đền thờ họ làm lên, đắp lên hai cái vật đó, sinh dục của nam giới và sinh dục của nữ giới, và họ cho rằng á, tất cả vạn sự vạn vật ở trên thế gian này, tất cả loài người cũng như các loài vật đều do gì? Do sự kết hợp của giữa người nam và người nữ mà được tồn tại, có con rồng cháu tiên hay vân vân gì đó, tất cả đều nhờ vào nó mà tồn tại. Cho nên á, Ấn Độ có một cái tôn giáo thờ cái đó, và Việt Nam chúng ta ngày xưa cũng rầm rộ lên một thời gian là thờ hai cái vật đó, đó là vật sinh dục của nam giới và sinh dục của nữ giới, và họ nhân dân đến đó thờ bái, cầu cúng và cầu con trai, cầu con gái. Người thì cầu duyên, người thì lâu ngày chưa gì, con gái chưa có, phụ nữ mà chưa có người yêu thì đến đó để cầu tình duyên. Con trai mà đi tán mái chẳng được cô nào yêu cũng để đến đó để cầu tình duyên. Và nó đưa một cái truyền thống phi văn hóa của Việt Nam chúng ta cổ xưa, nó tràn vào từ Ấn Độ, từ một số nước ở Đông Nam Á nó tràn vào. Và nó rất là gì? Rất là mạnh. Và con người chúng ta thì chúng ta biết rồi, và khi mà chưa hiểu đạo á, thì cái lòng mong cầu cái gì? Con trai lớn thì mong cầu có vợ, con gái lớn thì mong cầu có chồng rồi thì sẽ mong cầu có con đàn cháu đống. Ngày xưa chúng ta cưới, đi ăn cưới toàn chúc nhau là gì? Hạnh phúc trăm năm, con cháu để nhà, đúng không? Bây giờ mà chúc thế thì sai pháp luật chết. Pháp luật chỉ gì ạ? Ghi là gì? Mỗi cặp vợ chồng chỉ có một đến hai con. Vậy mà chúng ta đến chúc là chúc gì? Trăm năm đầu bạc răng long thì được rồi, con đàn cháu đống là nguy hiểm, là sai pháp luật đấy. Nhưng ngày xưa thì phải con đàn cháu đống, tức là ít nhất cũng phải 5 đến 7 đến chục người con thì mới gì? Gia đình nhà đó mới mạnh. Họ hàng mà đông thì mới tốt. Đó. Các cụ ngày xưa trong quê tôi có, các cụ biết không? Kỷ lục là có một gia đình có một cụ là 18 người con. Một cặp vợ chồng đó 18 người con, mà tôi được chứng kiến ở ngay quê nội nhà tôi. 18 người con. Nhưng mà chưa ăn thua. Tôi đọc báo thì ở trên thế giới có một người là giữ kỷ lục. Ở nước Mỹ các vị biết có bao nhiêu con không? Có 300 người con. Giữ kỷ lục có mấy chục người vợ và 300 người con. Mà đặc biệt là mấy chục vợ đều sống với ông ấy một cái hạnh phúc. Chả biết ông ấy điều hành kiểu nào mà giỏi thế. Bình thường chúng ta thấy Việt Nam chúng ta vợ cả vợ lẽ thôi mà sống với nhau còn khó, đúng không? Sống với nhau còn khó. Ngày xưa vua nó có gì? Có một vợ và các thê thiếp nữa. Vợ tức là hoàng hậu. Còn các thê thiếp thì là gì? Á hậu hay cái gì? Vương phi hay là cái thứ phi hay cái gì gì đó. Nhưng mà thì họ còn có cả một cái đội gì? Thái giám. Để mà gì? Để mà quản lý cái đám cung tần mỹ nữ đó. Không có nó chậm chệ với nhau là chết. Nhưng mà cái ông này có một mình ông thôi mà có đến mấy chục bà vợ. và đặc biệt là gì, sinh 300 đứa con. Thế mà ông vẫn nuôi được mấy chục bà vợ với 300 đứa con. Tôi xem ở trên báo là ông chụp một cái ảnh đại gia đình là gần 400 người, 300 đứa con với mấy chục bà vợ. Kinh khủng thế. Còn Việt Nam chúng ta, tôi chứng kiến cái được chứng kiến tận mắt quê nội, nhà chúng tôi là có một gia đình là có 18 người con. Bây giờ một gia đình mà 18 người con thì bằng bao nhiêu cặp vợ chồng? Theo quy định của pháp luật Việt Nam bây giờ bao nhiêu cặp vợ chồng mới được sinh 18 đứa con? Hả? Bao nhiêu? 9 cặp vợ chồng mới được phép gì? Mới được phép theo quy định của pháp luật Việt Nam mới được phép là sinh là 18 đứa con. Như ở Trung Quốc á, quy định của Trung Quốc là có một đứa con thôi, một cặp vợ chồng duy nhất chỉ được một đứa con, thì họ phải gì ạ? 19 cặp vợ chồng. Đó cho nên á, cái phong tục của Việt Nam chúng ta ngày xưa á, là phải họ to, tức là nhiều chi nhiều cành á, họ to tông lớn nhiều chi nhiều cành. Lấy vợ thì phải sinh nhiều con thì mới là gia đình đó, mới là thuộc gia đình là tốt, tốt đẹp. Cho nên sự chúc tụng cho nhau như thế. Vì vậy mà cái văn hóa mà thờ âm vật và dương vật của người nam, người nữ Việt Nam chúng ta thời nhà Trần á, nó phải nói là rầm rộ lên. Và đặc biệt á, là cái giới trẻ. Giới trẻ thì tin theo cái đó, mà cái đó thì đúng là phi văn hóa truyền thống của Phật giáo Việt Nam, của Phật giáo, và phi văn hóa truyền thống của Việt Nam chúng ta từ 18 đời vô hùng truyền lại, chưa bao giờ có cái phong tục thờ cái đó. Thời nhà Lý cũng chưa có cái đó, nhưng bắt đầu sang thời nhà Trần thì bắt đầu nó du nhập vào. Và sơ tổ Trần Nhân Tông, ngài phải đi các nơi một mình, ngài chống gậy tích trượng, đầu đội trời chân đạp đất, đi đến các nơi để khuyên nhân dân dẹp bỏ dâm tử, tức là phá bỏ những cái đền thờ đó. Chúng ta biết là nếu mà tôi đi khuyên thì chắc chắn là không được, đúng không? Hay kể cả vị hòa thượng to nhất của giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ là hòa thượng pháp chủ, hoặc là hòa thượng chủ tịch, đi khuyên dân dẹp bỏ những cái đền thờ như vậy, họ có bỏ không? Chắc chắn không bỏ. Nhưng mà Trần Nhân Tông, Phật Hoàng Trần Nhân Tông đi khuyên ở đến đâu thì họ phải bỏ. Vì sao? Cái thứ nhất, ngài lấy giáo lý của Phật Đà để giảng giải, để giải thích cho họ hiểu. Cái thứ hai, ngài đã từng làm vua gì ạ? Làm vua của Đại Việt của chúng ta lúc bây giờ, Việt Nam chúng ta lúc bây giờ. Rồi á, ngài lên làm Phật Hoàng Trần Nhân Tông, làm Phật Hoàng Trần Nhân Tông thì đương nhiên con của ngài sau Trần Nhân Tông là Trần gì? Trần gì? Đầu tiên là Trần Thái Tông, Trần Thánh, Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông và Anh Tông, đúng không? Truyền cho Trần Anh Tông. Con trai của ngài đang kế vị ngôi vua mà, thì ngài đi đến đâu giảng pháp? Tuy là một mình, một gậy tích trường, chân đội trời, đầu đội trời chân đạp đất, nhưng mà ngài đến đâu ấy, chi phủ chi huyện phải ra tận gì? Ra tận đầu làng để nghênh đón ngài. Không có là chết. Không phải đơn giản đâu. Làm mít lòng Phật Hoàng thì gì? Vua Anh Tông là liền ban chiếu là cắt chức luôn cái ông chi phủ đó thì chết toi luôn. Đó. Cho nên là nếu mà chúng ta thấy là ngài làm chính trị rất là giỏi. Hai lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông, đánh tan quân giặc rồi trao ngôi ngai vàng lại cho con trai của mình lên núi Yên Tử để tu. Tại sao ngài lại chọn núi Yên Tử? Núi Yên Tử chúng ta biết là một cái dãy núi rất là về cái địa linh rất tốt, về cái địa chính trị phải nói là tuyệt vời. Lúc bây giờ chúng ta chỉ có giặc phương Bắc thôi, tức là Trung Quốc thôi. Nó theo đường biển nó tràn vào. Nếu theo đường bộ thì khắp các miền biên giới, nó đi xuống thì khó hơn. Mà ngày xưa thì chiến tranh là đi theo đường biển vào thì dễ vận chuyển quân lương. Cho nên nó thường thường là nó đi đánh theo đường biển, những trận đại chiến là thường là đi theo đường biển. Cho nên á, ngài ra ngài tu ở ngoài cửa biển, ở trên một cái đỉnh núi, một trong những đỉnh núi cao nhất ở cửa biển phía đông bắc của Tổ quốc. Giặc kéo đến gần gần, có dục dịch một cái đã có gì, có thám báo đã có gì để báo đới rồi. Mà ngài đã biết rồi, những người dân là những người họ đã biết, họ đã lên thưa thỉnh với cụ rồi. Và cụ liền sẽ biết được để báo tin cho con trai của mình là Đức Vua Trần Thánh Tông ở nhà rồi. Đó. Về chính trị nó có cái điểm đặc biệt như thế. Còn điểm cái điểm đặc biệt nữa, nếu mà vua Trần Thánh Tông mà ra lệnh cho gì cho dân á dẹp bỏ những cái đền miếu như vậy á, thì sợ rằng một cái sự phản ứng chính trị nó nổi lên ở trong đất nước. Cho nên á, để vua cha mình ra đi làm cái việc đó, và để một vị thiền sư nổi tiếng của đất nước làm việc đó, để một vị tổ sư được tất cả chư tăng và tín đồ Phật tử trong cả nước kính trọng làm việc đó, thì chúng ta thấy khác. Mà ngài đến thì ngài không phải ngài bắt dân là phải bỏ, ngài đến ngài tập hợp dân chúng lại, ngài đến chi phủ thì ông chi phủ phải tập hợp dân chúng lại cho ngài, ngài đến huyện thì gì ông quan huyện phải tập hợp tín đồ Phật tử và nhân dân các bô lão lại cho ngài. Vì cái uy tín của ngài qua hai cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm thắng giặc Nguyên Mông á, thì từ người già đến người trẻ vẫn gì nói đến ngài thì ai mà chẳng tôn trọng, ai mà chẳng quý kính. Giống như là Bác Hồ với lại cố đại tướng Võ Nguyên Giáp ấy, là những người có công trong hai cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, chống Pháp và chống Mỹ ấy. Nói với người Việt Nam già trẻ gái trai ai ai mà chẳng kính trọng cụ Hồ và cụ Giáp. Thì Trần Nhân Tông cái lúc đấy trong con mắt của người Đại Việt chúng ta lúc bây giờ cũng như thế, uy tín của ngài với già trẻ gái trai ai ai cũng nói đến ngài, thì cũng như người Việt Nam chúng ta nói đến Bác Hồ và nói đến cụ Giáp ấy. Đó. Cho nên nghe tin ngài đến đâu thì nghe tin ngài đến thôi, nhân dân đã muốn tụ họp lại để gì, một lần nhìn thấy mặt Đức Vua, nhìn một lần nhìn thấy mặt gì một vị vua Phật. Ở đời thì làm vua của đất nước, xuất gia thì làm vua Phật, Phật Hoàng mà, tức là làm vua Phật, muốn nhìn thấy ngài một lần. Cho nên khi á nhìn thấy ngài thì ngài lấy giáo lý của Đức Phật, ngài lên ngài giảng, chắc chắn ngài giảng sẽ rất hay rồi. Ngài giảng được 100 phần thôi, chỉ được 1-2 phần thôi, chắc chắn là như vậy. Cho nên cái sự thuyết phục của ngài thì ngồi trên bục giảng, cái oai nghi phong cách của một vị vua và một vị tổ sư danh tiếng nó khác hẳn với chúng tôi là một vị tiểu tăng ở trong đạo Phật bây giờ, khác hẳn một nhau một trời một vực. Cho nên ngài lên trên tòa pháp một cái nhân dân đã hoan hỉ rồi, đã im phăng phắc rồi, tâm thành kính đã tràn đầy ở trong hội trường rồi, trong giảng đường rồi. Ngài cất lời lên một cái thì mọi người đều hoan hỉ. Mà sau khi ngài nói lấy có tình có lý, đem ngũ giới và thập thiện của Phật Đà để truyền cho người dân, chắc chắn dân chúng sẽ hoan hỉ và tín thọ. Và cho nên là những cái đền thờ mà phi pháp với truyền thống văn hóa của Việt Nam tràn vào Việt Nam một thời đó đều là bị nhân dân dẹp bỏ hết. Bây giờ cũng còn một vài nơi ở dưới Hưng Yên và ở Hải Dương á, nó còn 1-2 nơi nó còn cái vết tích của cái đền thờ đó. Đó. Ngày xưa chúng tôi đi học đi thực tế, Học viện Phật giáo Việt Nam chúng tôi đi học, các hòa thượng cho đi thực tế đến những nơi đó. Đó. Các thầy giáo dạy cái bộ môn đến cái đoạn dạy triết học mà đến cái đoạn đó thì đưa đi thực tế, đến khảo sát thăm những cái đây còn cái phế tích. Đó. Cái phế tích thờ những cái đó. Cái đấy nhất là ở bên Ấn Độ và bên bên đạo Hindu. Hindu của Ấn Độ á, họ theo cái đó, họ thờ cái đó. À, nó tràn sang Việt Nam chúng ta và đấy. Cho nên á, ngày sơ tổ Trần Nhân Tông ngày có công rất lớn trong cái vấn đề là khiến cho Phật giáo được hưng thịnh, được coi là thời hoàng kim của Phật giáo Việt Nam, chính là cái sự gần gũi dân chúng và cái sự hoằng pháp của ngài, đạo đức và uy tín của ngài không chỉ trong giới chính trị của đất nước mà còn cả những người dân chân lấm tay bùn, không chỉ những giới là tinh hoa của dân tộc, tức là những tầng lớp tri thức đó, mà cả những cái người dân chân lấm tay bùn cũng đều tin theo ngài và đều học Phật, đều học Phật, đều tin Phật, đều quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới, hành thập thiện. Chính vì vậy cho nên Phật giáo chúng ta thời đó mới gọi là thời hoàng kim của Phật giáo Việt Nam là như thế. Bây giờ chúng ta muốn noi theo cái bước chân của tổ thì mỗi mối mà chúng ta đều phải học và đều tu tập cho tốt. đem giáo pháp của Đức Phật để hoằng truyền giáo hóa đến quảng đại quần chúng. Và đặc biệt là chúng ta muốn hoàn thiện cái bản thân mình thì cái việc mà thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, đây là một bộ hiếu kinh. Việc đầu tiên, đây là một bộ hiếu kinh. Trong Phật giáo thì bộ kinh Địa Tạng này gọi là một bộ hiếu kinh. Tức là một bộ kinh này nói về cái đạo hiếu của nhà Phật. Chúng ta thấy Địa Tạng Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm từ gì? Từ trên nền tảng gì? Hiếu hạnh mà thành tựu. Trong kinh này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kể về tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng. Đầu tiên Ngài là con gái của gì? Của vị trưởng giả, đúng không? Đó, của vị trưởng giả. Mẹ của cô con gái của gia đình trưởng giả đó, do không tín Phật Pháp, do làm nhiều việc ác mà sau khi chết đi đọa lạc vào trong địa ngục. Vì muốn cứu mẹ, xuất phát từ cái tâm hiếu kính, chí thành, chí thiết, muốn cứu độ mẹ, cho nên cô đã phát đại nguyện và cứu thoát được mẹ mình. Rồi một kiếp nữa làm con gái của Bà La Môn. Con gái của Bà La Môn cũng gặp mẹ mình là không tin nhân quả, thích làm việc ác, sát sinh, hại vật, cho nên sau khi chết đi đọa địa ngục A Tỳ. Vì muốn cứu mẹ, cho nên ấy, cô gái, con gái của Bà La Môn đó cũng phát đại nguyện hành Bồ Tát Đạo, cứu độ mẹ mình. Rồi Đức Phật lại giới thiệu, có những kiếp Ngài làm vị vua. Vì lòng nhân từ, cho nên đã phát nguyện là ở lại thế giới này. Nơi đâu có chúng sinh khổ, thì nơi đó có Ngài. Nơi đâu có chúng sinh khổ, thì nơi đó có hóa thân của Ngài. Dẫu nơi đó là địa ngục A Tỳ thì nơi đó cũng có hóa thân của Ngài. Xuất phát từ gì? Xuất phát từ cái tấm lòng hiếu thảo, thấy mẹ mình khổ, cho nên phát Bồ Đề Tâm. Ngài nghĩ rằng không chỉ mẹ mình khổ, mà Ngài nghĩ rằng tất cả chúng sinh đau khổ ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, chúng sinh kia đều là cha của Ngài, đều là mẹ của Ngài ở kiếp trước, đều là anh em ruột thịt của Ngài ở nhiều kiếp về trước. Cho nên á, không thể nhắm mắt mà nhìn thấy cha mẹ, ông bà, anh em, bạn bè của mình chịu khổ ở trong ba đường ác đạo mà mình ngồi hưởng cái pháp lạc cảnh giới niết bàn thanh tịnh tịch diệt được. Cho nên Ngài phát nguyện là chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật, là như thế. Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề có nghĩa là chúng sinh độ hết đó thì Ngài mới thành Phật. Chứng Bồ Đề có nghĩa là thành Phật. Địa ngục vị không thể bất thành Phật, tức là địa ngục mà chưa trống không á, chưa hết sạch những tội nhân ở trong đó, thì Ngài thề sẽ không thành Phật, không thành chính giác. Đó. Đây là một cái sự phát tâm bao la rộng lớn mà mười phương chư Phật đều phải tán dương khen ngợi, đều phải gì? Kính nể cái đại nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên trong kinh này mới nói là có những vị Bồ Tát phát ra những đại nguyện còn có ngày thành tựu, còn Địa Tạng Bồ Tát không biết bao giờ cho thành tựu. Vì vậy mà mười phương chư Phật là đều tán dương khen ngợi. Ngài đã từng giáo hóa được hàng hà sa số những chúng sinh từ trong ba đường ác thành Phật rồi. Thậm chí là Thích Ca Mâu Ni Phật cũng đã từng là đệ tử của Ngài. A Di Đà Phật cũng đã từng là đệ tử của Ngài. Nhưng bây giờ A Di Đà Phật thành Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng thành Phật. Ngài còn trụ ở trong ngôi vị Bồ Tát. Vì đại nguyện của Ngài cho nên Ngài trụ trong ngôi vị Bồ Tát. Cho nên ở nhiều đời nhiều kiếp trước thì Ngài là sư phụ, là thầy dạy học của Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng ở trong pháp hội tại cung trời Đao Lợi này, Thích Ca Mâu Ni Phật đã thành Phật, Ngài còn ở trong cương vị Bồ Tát, cho nên Ngài lại quay trở lại làm đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật. Điều này chúng ta có tin không? Có thấy nó lộn tôm ở thế gian này không? không có cái gì cả, không có cái gì là trái đạo lý cả. Tôi lấy một cái ví dụ như là thái tử, con của ông vua, khi mà mới sinh ra đã được gọi là vua chưa? Các quý vị, vua cha vẫn còn tại vị, cái vị thái tử đó sinh ra chưa được là vua đúng không? Mà chỉ được phong lên thái tử, bao giờ mà được phong thì gần gần lên làm vua được chọn. Các vị thái tử, trong tất cả các vị thái tử nào được chọn đó thì được phong là gì? Đông cung thái tử. Trong tất cả các vị thái tử ngày xưa theo thời phong kiến, tất cả các vị thái tử thì đông cung thái tử là vị thái tử số 1 sẽ được chọn kế tiếp lên làm vua sau khi đức vua băng hà. Còn bây giờ thì sao? Tôi đang nói cái chuyện đó, nói cho nó nốt đã. Khi mà vị thái tử đó còn mới sinh ra, còn đang cấp sách đi học, thì thái tử có phải học không các quý vị? Mà phải học thì đương nhiên khi đến lớp học thì vị thái tử xưng với cái thầy giáo của mình có gọi là mày được không? Hả? Mà vẫn phải gọi là gì? Theo đạo gì? Theo cái đạo giáo dục thầy trò của thánh hiền là gì? Cho dù thái tử học, đang đi học đi chăng nữa, nhưng thái tử ngồi học thì vẫn phải ngồi gì ạ? Ngồi dưới. Thầy giáo đứng giảng thì phải ngồi gì? Ngồi trên. Thầy giáo đứng thì học trò phải gì? Phải ngồi. Thầy giáo ngồi thì học trò phải? Phải quỳ. À, ngày xưa cái cách giáo dục của phong kiến ngày xưa, của nho học ngày xưa là họ gì? Họ nêu cao cái vấn đề là hiếu đạo và vấn đề là nghi lễ phép tắc. Cho nên là thái tử khi anh còn đang đi học thì anh đối trước người thầy giáo anh vẫn phải gì ạ? Phải giữ cái lễ của thầy trò để mà cầu cái chữ. Nhưng đức vua băng hà, cái vị thái tử đó được gì? Được lên ngôi. Khi mà đang ngồi trên ngai vàng rồi thì cái vị thầy giáo trước đây lại phải quỳ ở dưới gì? Quỳ ở dưới ngai vàng để mà bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, đúng không? Đó. Đấy là theo gì? Quy định của pháp luật của quốc gia. Đấy là nói về thời phong kiến. Còn về thời bây giờ, thời bây giờ chúng ta thấy có không? Quy định là quy định, pháp luật là có pháp luật. Nhưng mà chúng ta thấy một cậu sinh viên khi đang học ở trong một trường đại học, anh ta học rất giỏi, đạo hạnh rất tốt, sự phấn đấu mọi cái đều vượt bậc. Nhưng mà đối trước một thầy giáo hay một cô giáo, một bộ môn hay là chủ nhiệm ở trong trường của mình và các thầy hiệu trưởng ở trong trường, anh ta vẫn phải giữ cái lễ thầy trò thật tốt. Nhưng khi anh ra trường, anh ta làm quản lý, rồi anh ta là gì? Được nhận vào một cái bộ quản lý, cái ngành giáo dục của Việt Nam đó là bộ gì? Bộ Giáo dục và Đào tạo. Anh ta lên đến chức trưởng phòng thôi, của Bộ Giáo dục thôi, thì với cái chức trưởng phòng á, nó đã gì? Nó đã là cái người quản lý cả cái ông thầy hiệu trưởng ngày xưa nó học rồi, đúng không? Nó lên được cái ông vụ trưởng, lên được thứ trưởng, là lên được bộ trưởng cái bộ đó nữa. Thì khi gặp nhau với cái tình thầy trò trước đây, anh ta gì vẫn chào cái người thầy của mình ở ngoài sảnh đường khi đi họp á, gặp thầy của mình thì anh ta vẫn chào là gì? Em chào thầy ạ. À, đúng không? Nhưng khi mà vào làm việc điều hành công việc thì cái vị bộ trưởng sẽ ngồi gì? Ngồi ở đầu bàn và điều hành toàn bộ cái cuộc họp đó. Và cho dù thầy giáo của ông trước đây là to thật, gặp ngoài nhau ngoài sảnh giảng đường thì thầy là thầy của tôi, nhưng khi vào việc điều hành công việc thì cái đứa học trò ngày trước nó ở ngồi cương vị bộ trưởng thì nó thi hành pháp luật của quốc gia, thì cái ông thầy giáo cấp nhỏ hơn thì phải ngồi dưới và phải theo sự chỉ đạo của học trò. Có đúng không? Đó, đấy là gì? Đấy là thượng tôn pháp luật vậy. Thời nào cũng có và quốc gia nào cũng phải vậy. Thì cho nên ở đây tôi giải thích loằng ngoằng như thế để cho chúng ta hiểu ra là không có gì là phạm thượng và không có gì là không có đầu không có cuối cả. Vì trước đây Địa Tạng Bồ Tát là thầy giáo của Thích Ca Mâu Ni Phật, Nhưng mà vị đại nguyện của Địa Tạng Bồ Tát là chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề địa ngục, vì không thể bất thành Phật đó. Cho nên á, ngài vẫn trụ ở trong ngôi Bồ Tát để vào đó cho nó dễ. Phật đâu có vào đó mãi được. Bồ Tát gọi là giác hữu tình thì nơi đâu ngài cũng có thể vào. Nhưng Phật á, thì cái ngôi vị của Phật nó khác, nó cao hơn, nở một tầng gì, tôn quý hơn. Cho nên á, Phật thì chỉ thỉnh thoảng dùng hóa thân để vào đó thôi. Chứ còn Bồ Tát thì vô tư đi. Bồ Tát có thể hóa thân là gì? Là một người con trai, là một người con gái để lấy vợ, lấy chồng, sinh con. Cốt là để độ cho được một chúng sinh. Chúng ta thấy Quán Thế Âm Bồ Tát. Hôm trước tôi kể một câu chuyện Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài thì hiện là một người gì? Một cái con gái. Cầm kỳ thi họa, nết na thủy mị sắc, đẹp sắc nữ hương trời. Chỉ độ cho một gì ạ? Một người có duyên với mình ở đời trước. Đó là một người con trai đem yêu cô ấy một cách tha thiết. Nhưng mà sinh vào nhà nghèo. Khi mà vì yêu cái cô gái đó quá cho nên nó cũng bảo bố mẹ mình đến, đem lễ đến để hỏi. Bao nhiêu nhà giàu đến thì cô ta không nhận lời. Nhưng đến cái mẹ của cái anh chàng mồ côi bố này, nhà rất nghèo đến, đem một cái lễ gì? Chỉ có một con gà thôi. Mấy quả cau, mấy lá trầu ở trong nhà mình làm được thôi. Và một ván cơm nếp thôi. Gọi là ván xôi con gà đó. Ngày xưa các cụ đi hỏi vợ ở nông thôn thường là ván xôi con gà, chay rượu, mấy lá trầu, mấy quả cau, thế thôi. Ngày xưa đi hỏi rượu theo các cụ ở nhà quê chúng tôi là như thế đấy. Đi hỏi vợ cho con đấy là như thế. Đi đến để đặt lời á. Ngày xưa nó không thì không dám tán nhau, con trai con gái đâu có chuyện tự do tán tỉnh nhau như bây giờ. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy mà. Đó, đến 90% là vợ chồng là do cha mẹ và bà mai bà mối họ bắt cho. Đấy, cho nên á, Quán Thế Âm Bồ Tát vì muốn độ cho một người có duyên với mình 18 năm trời, sinh vào một gia đình giàu có 18 năm trời, làm một cô gái đến tuổi trưởng thành rồi để độ cho một cái người có duyên với mình, đó là cái anh chàng trai nhà nghèo. Năm 18 tuổi thì gia đình cô ấy làm một cái cuộc là gì? Kén chồng cho con. Thì tất cả các gia đình giàu có, trưởng giả khu vực đó đem lễ cầu hôn đến thì cô đều lắc đầu không đồng ý. Nhưng mà cái anh chàng con nhà nghèo á, bảo mẹ mình cũng mang cái lễ rất là đơn sơ đến thì cô gái là gì? Ưng thuận và gật đầu ngay. Thế là hai người gì? Vì thương con, mặc dù không muốn nhưng bố mẹ cô gái vì thương con, cho con toàn quyền quyết định cho nên vẫn đồng ý cho con lễ con nhà nghèo. Nhưng khi bắt đầu cưới về một cái thì trong cái đêm tân hôn, cái cô gái kia dùng phương tiện giáo hóa cho người chồng mới cưới của mình, và Quán Thế Âm ngài mới hiện lại là đấy, trong một đêm thôi. Khi ngài nói về gì? Nói về sinh, nói về khổ về sinh, nói về khổ về già. Nói khổ về già một cái thì tự nhiên trên tóc của cô gái, cái tóc đen như mun kia tự nhiên nó trắng bạc ra. Cái da của cô gái 18 tuổi thì tự nhiên nói gì? Nó lão hóa ngay trong một đêm đó để cho anh ta nhìn thấy sự gì? Vô thường. Tóc thì bạc, da thì nhăn, lưng thì gù, sườn thì vẹo, răng thì gì? Răng thì sún hết đi. Nhìn còn đáng yêu nữa không? Xem anh ta còn đáng yêu nữa không? Mà nói về sự vô thường như vậy là anh ta còn có chỗ nào để anh ta có thể chống đối nữa không? Anh ta có chỗ nào để lý luận nữa không? Tất nhiên là bặt vô âm tín, không thể nào mà có lý luận nào mà cãi lại được cái cảnh sinh già bệnh chết mà Quán Thế Âm nói nữa. Rồi á, nói xong cái già để nói đến cái chết. Nói đến cái chết một cái thì cô gái vừa mới cưới về ngay trong đêm kia ngồi tính tọa ngay trên trong phòng và trên cái giường tân hôn của hai vợ chồng, và ngày ngồi an nhiên thị tịch. Và ngay đêm hôm đó người chồng ngộ ra là vợ của ta đồng ý lấy ta vì mục đích là để giáo hóa cho ta ngộ được cái cảnh sinh già bệnh chết vô thường của nhà Phật vậy. Vợ ta đem giáo lý của Phật Đà dạy cho ta, và sau khi ta làm ma xong chôn cất thi hài của vợ ta xong, ta sẽ nguyện vào chùa để xuất gia tu hành. Và sau khi làm xong cái việc đó, vị này cũng đúng là vào chùa xuất gia tu hành. Một thời gian sau, mấy chục năm sau, vị này trở thành một vị hòa thượng, một vị đại sư, một vị thiền sư nổi tiếng của Phật giáo Trung Quốc, và có cái sự hóa độ cho hàng ngàn ngàn tín đồ Phật tử, độ cho hàng vài trăm tăng ni. Còn đặc biệt là Phật tử thì hàng bao nhiêu ngàn Phật tử quy y và thọ pháp với Ngài. Đó, chúng ta thấy Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài làm được cái điều đó, nhưng Phật đâu có làm điều đó. Phật mà làm điều đó thì không được rồi. Còn là Bồ Tát thì vô tư. Bồ Tát vô tư, ví dụ ở trong này, trong kinh này Bồ Tát đại biện, Ngài là một vị Bồ Tát đã chứng được hàng gì? Chứng được cái quả vị gọi là bất thoái chuyển, tức là tương đương với cái quả vị của Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, Địa Tạng và Di Lặc bây giờ rồi. Nhưng mà Ngài thì hiện là một ông gì? Một ông cư sĩ. Cư sĩ thì thường là gì? Để tóc dài, vẫn có vợ, vẫn có con, vẫn sống một cuộc sống bình thường tại gia. Nhưng mà để làm cư sĩ, để giáo hóa cho vợ, giáo hóa cho con, giáo hóa cho những người dân nghèo đến xin ăn, thì gì? Trưởng giả đại biện liền cho họ gì? Cơm ăn và áo mặc. Ai nhờ vả về công việc gì, trưởng giả đại biện liền dạy cho họ về cái cách để đạt được cái thành tựu đó. Ai muốn làm giàu, Bồ Tát trưởng giả đại viện liền dạy cho họ cách gì làm kinh tế để thoát nghèo và để được giàu. Nhưng một vị sư thì có làm được không? Không làm được. Một vị Phật có làm được không? Không làm được. Cho nên Bồ Tát thì làm được điều đó. Vì vậy mà đại biện trưởng giả Ngài thi hiện làm một vị cư sĩ là như thế. Nói 30 phút đồng hồ chỉ giải thích cái từ đại biện trưởng giả, Bồ Tát thì hiện làm cư sĩ thôi, đúng không? Có hiểu không? Các Phật tử có hiểu không? Không hiểu thì thầy bó tay và xin hàng mà thôi. Hả? Thì cái đồng hồ lên đây không có quá giờ lúc nào không biết đâu nhé. Nay không có đồng hồ ở đây, thầy mà giảng mà không có đồng hồ thì chịu thôi. Tôi mà giảng là cái thế giới bên ngoài là không để ý gì đâu. Kể cả sấm sét đánh đùng ở bên cạnh tôi cũng vẫn ngồi và vẫn cứ giảng thôi. Đấy, cho nên ở đây nói là gì? Ngài đại biện trưởng giả từ lâu đã chứng được quả vị bất thoái chuyển, nhưng mà vì lòng thương chúng sinh cho nên Ngài thể hiện như thế để độ thoát chúng sinh, giáo hóa chúng sinh khắp trong mười phương thế giới. Đó, chúng ta thấy ở trong kinh này á, chúng ta thấy đại biện trưởng giả giáo hóa chúng sinh khắp mười phương thế giới, chứ không phải là một mình thế giới Sa Bà chúng ta này. Cũng giống như Quán Âm, Văn Thù Phổ Hiền, Địa Tạng Bồ Tát vậy. Một vị đại Bồ Tát dùng các phương tiện phân thân khắp mười phương thế giới để độ chúng sinh. Khi Đức Phật Thích Ca tại thế thì đại biện Bồ Tát thì hiện thành một ông gì? Một ông trưởng giả giàu có. Ngài cũng gì? Có mặt ở tại cung trời Đau Lợi. Vì sao Ngài lại có mặt tại cung trời Đau Lợi? Vì Ngài gì? Cũng ngồi thiền mới gì? Ngồi thiền nhập định mới, xuất thần thì lên dự ở trên pháp hội cung trời Đau Lợi được. Chứ không phải là bay cả cái tấm thân lên đó đâu, mà ngồi thiền để nhập định để lên trên đó. Nếu ngày xưa chúng tôi mà chưa tu thiền á, chưa học thiền á, thì quả thật cái này chúng tôi chưa tin. Nhưng mà chúng tôi đã học tu thiền 4-5 năm trời rồi, cho nên chúng tôi hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào cái điều này. Khi mà tâm chúng ta mà đạt được một cái sự an định nhất định nào đó, mình gọi là thiền định đó, thì chúng ta có thể gì? Xuất thần. Xuất thần tức là gì? Cái tâm thức của chúng ta ra khỏi tấm thân và đi bất cứ nơi nào, tùy theo cái định lực. Định lực mà sâu thì chúng ta sẽ đi được xa hơn. Thậm chí không chi thì định lực mà chứng được quái sơ thiền á, thì chúng ta sẽ gì? Sẽ đi được hết các cảnh quái trời dục giới. Cảnh quái trời dục giới có 6 cõi, đó là Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên Vương, Giả Ma Thiên, Đâu Xuất Đà Thiên, Hóa Lạc Thiên và Tha Hóa Tự Tại Thiên. Nếu đạt được sơ thiền thì đi được gì? 6 quái trời dục giới ở dưới. Đạt được nhị thiền thì chúng ta gì? đi được. Đi được ba cõi trời, sắc giới ở dưới. Nhấn đến gì? Ba cõi trời tiếp theo nữa của cõi trời sắc giới. Đó. Nhấn đến cho đạt đến tứ thiền thì chúng ta sẽ đi được gì? Đi được hết cảnh giới của cõi trời sắc giới, tức là 18 cõi trời sắc giới. Vượt tứ thiền, trụ ở trong và cái định gọi là phi tưởng, phi vi tưởng xứ định, thì chúng ta sẽ đi được cả bốn cõi trời vô sắc giới, bốn cảnh giới cõi trời vô sắc giới, đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Bốn cõi trời của vô sắc giới, bốn cảnh giới của bốn cõi trời vô sắc giới đó, chúng ta sẽ đi hết. Cho nên á, ngày xưa chúng tôi đã học ngồi thiền và biết được cái vấn đề là khi mà mình đã nhiếp tâm thì mình có thể tự do tự tại sử dụng cái tâm của mình theo gì? Theo ý muốn. Ví dụ như ngồi ở đây, chúng ta muốn ra bờ hồ Hà Nội để tham quan, chúng ta có thể thấy cái cảnh giới ở ven bờ hồ như thế nào, con người tấp nập ra sao, chúng ta đi tản bộ ở đó ra sao. Nhưng trong khi đó thân chúng ta vẫn ngồi thiền một chỗ, nhưng mà chúng ta có thể xuất thần ra đó để đi dạo bờ hồ ngoài thủ đô Hà Nội rồi. Đấy là cái cảnh giới an định, thân tâm mà an định, chủ ở trong chính định, thì thần thức chúng ta, tâm thức của chúng ta tự do tự tại đi theo các nơi tùy theo cái trạng thái thiền định sâu hay cạn của chúng ta vậy. Cho nên á, ở đây khi mà nói đến cái trường hợp mà đại biện trưởng giả phân thân đi khắp mười phương để phổ độ chúng sinh á, thì đối với tôi không có gì nghi ngờ cả. Đối với cái kinh Địa Tạng này nói về cảnh giới của Bồ Tát Địa Tạng, ngài phân thân khắp mười phương thế giới, nơi nào có chúng sinh khổ nơi đó có hóa thân Bồ Tát Địa Tạng á, đối với tôi cũng không có gì là nghi ngờ cả. Vì mình đã gì? Đã từng trải qua một phần nho nhỏ nào của sự phân thân đó của Bồ Tát. Mình biết được cái việc đó là gì? Mình là một cái vị đang tập tu. Mà mình còn cảm nhận được cái sự mầu nhiệm của Phật Pháp như vậy. Huống chi là Địa Tạng Bồ Tát ở trong cái ngôi vị gọi là Bổ Sứ Bồ Tát như trong kinh nói, thì chắc chắn rằng á, cái thần thông và sự tự tại của Bồ Tát Địa Tạng là bất khả tư nghì. Bất khả tư nghì có nghĩa là chẳng thể nghĩ bàn, chứ bất có nghĩa là chẳng, chứ khả là có thể, nghì có nghĩa là tư duy, là suy nghĩ, suy lường, suy tính, tính toán, là nghĩ bàn. Bất khả tư nghì là đọc theo tiếng Hán, tiếng Việt Nam chúng ta dịch là gì? Là chẳng thể nghĩ bàn, có nghĩa là những việc nó khó mà người ta làm được, mình không làm được nhưng người ta làm được, cho nên cái việc đó chẳng thể nghĩ bàn bằng trí tuệ của chúng ta mà có thể thấu triệt được, có thể giải thích được và có thể phân định được, thì đó gọi là bất khả tư nghì vậy. Chúng ta thấy một vị đại Bồ Tát là ngài đại biện trưởng giả có trí tuệ, biện thuyết giỏi, nói giáo pháp của Đức Phật thông suốt, vì ngài chứng được quả vị bất thoái rồi mà. Lên hàng đẳng giác Bồ Tát, bất thoái chuyển Bồ Tát rồi. Cho nên á, trí tuệ đã thông suốt rồi, tự do tự tại rồi, thuyết pháp vô ngại. Cho nên ngài có cái tên là gì? Là Đại Biện Bồ Tát. Vì Bồ Tát Đại Biện này tức là đối với giáo pháp của Phật, ngài tuyên thuyết là như nước chảy. Trăm người nghe thì trăm người hoan hỷ, ngàn người nghe thì ngàn người đắc độ, vạn người nghe thì vạn người đều giải thoát. Cho nên á, ai mà được nghe Bồ Tát Đại Biện thuyết pháp á, thì người đó cũng sẽ sớm chứng được cái quả vị bất thoái chuyển như ngài. Hãy gắng tu lên. Tu đi, một ngày nào đó chúng ta ở trong chính định, ở trong niệm Phật tam muội mà được nghe Bồ Tát Đại Biện thuyết pháp cho chúng ta nghe á, thì chắc chắn rằng chúng ta không bao giờ bị thoái chuyển tâm Bồ Đề nữa. Tôi tuy chưa nghe được Bồ Tát Đại Biện thuyết pháp, nhưng mà tôi đã gì? Tôi hiểu được cái lời ở trong kinh này, cho nên chắc chắn đời này kiếp này và thậm chí mãi mãi về sau không bao giờ còn thoái chuyển đối với đạo, đối với giáo lý Phật Đà nữa, đặc biệt là đối với bộ kinh này nữa. Cũng mong rằng đời này gặp được Ngài một lần, Quý Hoa. Một hôm nào đó đang ngồi thiền hay đang tụng kinh Địa Tạng này, được Ngài gì? Ngài hiện đến sáng trưng rực rỡ và thuyết một bài pháp một phút thôi cũng được, hoặc một tiếng đồng hồ thì càng quý hóa nữa cho nghe. Nghe xong thì chắc chắn sẽ chứng được cái quả vị bất thoái chuyển như Ngài. Có cái chuyện đó. Nếu chúng ta có đủ niềm tin, có đủ nhân duyên thì sẽ có chuyện đó. Giống như Thiên Thai Chí Giả Đại Sư ở triều đại nhà Trần bên Trung Quốc, khi Ngài tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa đến cái đoạn là đến cái phẩm mà là thường tinh tiến Bồ Tát, đến cái phẩm nói về Bồ Tát thường tinh tiến ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì Ngài liền là gì, nhập định. Đang gõ mõ tụng kinh mà gì, mà nhập định luôn. Nhập định luôn là Bồ Tát. Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư thấy là pháp hội Linh Sơn vẫn là gì, vẫn y nguyên, chưa có tan rã. Tức là ở trên núi Linh Sơn, Đức Thích Ca Mâu Ni vẫn đang thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa. A Nan Ca Diếp Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên, 1250 đại đệ tử của Phật vẫn tề tựu bên cạnh Ngài để nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Vua chúa quan lại, thứ dân tôi tớ, thiên long bát bộ, chư vị Bồ Tát hằng hà xa chỗ trên không và trên núi Linh Chiếu đều đang hoan hỷ nghe Đức Phật thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Trong chính định, Thiên Thai Chí Giả Đại Sư thấy là pháp hội Linh Sơn tuyên thuyết Diệu Pháp Liên Hoa kinh vẫn còn y nguyên như hơn 1000 năm trước Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế. Và cho nên sau khi mà thấy cái cảnh giới đó xong, Ngài xuất định ra trí tuệ của Thiên Thai Chí Giả biện tài vô ngại. Ngài thuyết một chữ diệu 90 ngày vẫn chưa hết. Ngài giải thích một chữ diệu trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa 3 tháng an cư. 3 tháng an cư có nghĩa là 90 ngày. Chúng ta thấy không? Bây giờ thầy nói như thế này chưa nhiều đâu. Thầy giảng là gì? Hết 3 tháng an cư chưa hết bộ kinh Địa Tạng, các vị vẫn kêu nhiều, kêu thầy giảng dài, giảng dai thế. Giảng mãi vẫn chưa hết bộ kinh Địa Tạng. Nhưng mà chưa ăn thua. Thiên Thai Chí Giả Đại Sư giảng một chữ diệu trong Diệu Pháp Liên Hoa kinh 3 tháng, tức là hết một mùa an cư của chư tăng. Chỉ một chữ diệu thôi. Như vậy chúng ta mới thấy là trí tuệ biện tài vô ngại của Thiên Thai Chí Giả Đại Sư sau khi mà tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa đến cái phẩm nói về thường tinh tiến Bồ Tát. Cho nên á, Ngài đạt được cái chính định, gọi là nhập được cái gì, gọi là pháp hoa tam muội. Nhập được một cái loại định gọi là pháp hoa tam muội. Sau khi nhập được loại định đó, chứng loại định đó, thì trí tuệ của Thiên Thai Chí Giả Đại Sư là biện tài vô ngại. Nói kinh giảng đạo giống như dòng nước chảy không có lúc nào ngưng nghỉ vậy. Lời pháp trước vừa thuyết ra, lời pháp sau liền nối vào. Mọi người nghe ai ai cũng hoan hỉ. Và chúng ta biết là cái thời đó là có hai ông vua, hai nước lân bang đều đến quy thọ giới Bồ Tát với Ngài một ngày. Chúng ta thấy mấy người làm được việc đó. Hai ông vua đều đến thọ Bồ Tát giới tại gia với Ngài trong một ngày. Thấy, thấy không? Một cái vị mà gọi là đại trí tuệ, đại phúc đức mới làm được điều đó. Không phải đơn giản. Cho nên Ngài được Phật giáo đồ Trung Quốc suy tôn Ngài là Tiểu Thích Ca Đông Độ là như thế. Tức là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở Ấn Độ gọi là Đại Thích Ca. Còn á, Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư gọi là Tiểu Thích Ca Đông Độ. Đông Độ tức là chỉ cho đất nước Chấn Đán, hay còn gọi là gì, đất nước Trung Quốc. Ngày xưa chúng ta phiên dịch ở trong kinh Phật, phiên dịch Trung Quốc còn gọi là gì, gọi là Chấn Đán, hay còn gọi là gì, gọi là Đông Độ, hay còn gọi là gì, Đông Thổ. Đó. Tức là chỉ cho đất nước Trung Quốc, đất nước Trung Hoa bây giờ. Cho nên là cái việc mà chúng ta nhất tâm niệm Phật. Có những Phật tử đến nói với chúng tôi cái sự mầu nhiệm của sự nhất tâm niệm Phật. Các vị nhất tâm niệm Phật mà cả cái phòng thờ của mình sáng trưng rực rỡ, có vị sợ quá đến hỏi tôi rằng á, bạch thầy, như vậy là điểm xấu hay điểm tốt? Tôi bảo tốt, nhưng đừng có chấp vào tướng. Tốt nhưng đừng có chấp tướng. Niệm Phật mà hương thơm ngào ngạt để trong phòng thờ của mình, đó là điểm tốt, nhưng mà đừng có chấp tướng. Thế nào là đừng chấp tướng? Tức là ngày hôm nay chúng ta niệm Phật mà tâm chúng ta nhiếp nhân duyên mà hoan hỷ, Phật Bồ Tát hoặc chư thiên đó đến để tán dương khen ngợi và cúng dường chúng ta bằng loại hương của các quái trời, hương của các quái Phật đó, như hương hoa mạn đà la, hương hoa ma mạn đà la, hương mạn thủ sa, hương ma mạn thủ sa, hương chiên đàn, hương trầm thủy và hương của các loại hương ở các quái trời, các quái Phật mang đến cúng dường chúng ta, thì cái hương thơm đó, trầm hương của quái nhân gian chúng ta chưa là cái gì các quý vị ạ. Ngửi thấy cái mùi hương đó thì chúng ta hoan hỷ thì để mà tiến lên tu đạo cho tốt hơn. Chứ đừng có tham chấp, đừng có đắm chấp là hôm nay chúng ta tu được như thế là đem đi khoe với tất cả các Phật tử. Úi rồi tôi tu hành là tôi ngửi được cái mùi hương như thế, như thế. Và ngày mai lại đi khoe với các sư, với các Phật tử khác. Tôi tu hành như thế, như thế, đạt được như thế, như thế là tốt hay là xấu? Rõ ràng là sư phụ mình giảng như thế là tốt rồi. Bảo đừng có đi nói với mọi người nữa, nhưng mà vẫn gì, vì muốn đi khoe cho mọi người biết là mình tu tốt, cho nên ngày kia lại tiếp tục đi hỏi mọi người tôi tu như thế là gặp cái cảnh đó là tốt hay xấu. Và đương nhiên mọi người trăm người thì ai cũng khen là tốt cả, và khen là tốt thì chúng ta cái mũi thì gì, nó nở to ra, nguy hiểm rồi. Và vì muốn gì, cái tâm mong cầu rồi ngày kia ngồi vào tụng kinh lại mong là gì, mong hôm nay Phật Bồ Tát chư thiên lại tiếp tục mang rải hương thơm đó để cho con được ngửi thấy. Cho nên bắt đầu vào ngồi tụng kinh một cái là nghĩ đến mùi hương rồi, nghĩ đến mùi hương ngửi. Nếu mà nghĩ đến mùi hương mà mùi hương nó đến á, thì cái mùi hương đó không phải là thật hương của Phật, của Bồ Tát, của chư thiên, mà mùi hương đó là mùi hương của thiên ma ba tuần nó dụ dỗ chúng ta đấy. Chúng ta đi theo nó. Ngày nào vào ngồi tụng kinh, chúng ta ngửi, mong thấy cái mùi hương đó đến thì mùi hương đó liền đến. Rồi, bắt đầu là cái gì xảy ra? Tâm cống cao ngã mạn bắt đầu nhen nhúm và xảy ra trong ngày mai. Và chúng ta bắt đầu là nghĩ rằng là mình tu hành là một vị gì? Cao tăng đắc đạo nếu là người xuất gia rồi. Là một vị đại sĩ, có thể ta là Bồ Tát hóa thân, giống như đại biện trưởng giả trong kinh Địa Tạng rồi, cho nên là ngoan lành rồi. Và đi khoe với mọi người là tôi tu hành được như thế, như thế. Chết rồi, chưa hết. Rồi á, nghĩ là mình tu cao rồi, bắt đầu đi phán xét cho mọi người là gì, người này, thậm chí là thiên ma nó còn cho mình nhìn thấy đời này, đời khác của người nọ, người kia nữa. Và chúng ta nhìn thấy một cái là cứ thế là ngồi là phán, ôi, bà sắp sửa bị hạn rồi. Và đúng mấy hôm sau họ có hạn thật. Và cái người mà bị hạn kia mà đến là gì? Ôi dồi ôi, cái bà kia nói đúng thế, Phật tử cái nói đúng quá. Bà ấy nói là sắp sửa bị hạn, đúng 3 ngày sau tôi bị hạn. Bà phán tôi 10 ngày sau bị hạn thì đúng 10 ngày sau tôi bị hạn. Bà ấy bảo tôi là nay đi ngoài đường cẩn thận thì quả thật tôi mới đi ra, tôi bị tai nạn xe máy, nhưng mà may là do nhờ niệm Phật, do nhờ niệm danh hiệu của bà ấy cho nên tôi không sao. Nguy hiểm quá. Bà ấy đi nói rộng với mọi người cái Phật tử đó giỏi lắm, tu hành tinh tiến đạt được thần thông rồi này nọ. Và mọi người tìm đến với chúng ta nhờ thì thôi, nhờ cụ giúp đỡ cho, nhờ ông, nhờ bà, nhờ anh, nhờ chị, cô bác giúp đỡ cho. Rồi dần dần á, ma nó còn làm gì nữa? Nó còn nhập vào những cái người bình thường khác. Nó dẫn dắt để cho chúng ta đến để gì? Để cung cấp cho nó trừ ma, bắt ma trừ quỷ cho nó. Và chúng ta cứ nghĩ là mình tu chứng, mình ngon lành. Nhưng thực tế đó là thiên ma ba tuần, nó muốn gì? Muốn hút cái tinh khí của ta. Vì sao gọi thiên ma ba tuần ở quái trời thứ sáu của quái trời dục giới? Vì sao họ có cái tên là gì? Là tha hóa tự tại thiên. Tha hóa tự tại thiên nghĩa là nó lấy công đức của người khác để làm công đức của mình, lấy phúc báo của người khác để làm tăng thêm phúc báo của mình. Bằng cách nào? Đấy, chúng ta mong cầu thần thông ư? Nó cho chúng ta có thần thông. Và chúng ta thì cứ thế là tụng kinh cho nó, được bao nhiêu công đức là gì? Nó hút hết cái năng lượng của chúng ta, hút hết, lấy hết công đức của chúng ta về công đức của nó. Và một ngày nào đó nó không thể lợi dụng được mình nữa, nó bỏ mình ra đi, mình thì mình không có thần thông nữa. Trước đây á, cúng cho ai cũng khỏi, con ma nào đến á, chúng ta xìu xìu một cái là khỏi ngay, giống như phim trường á, chiu chiu một cái là được, đúng không? À, nhưng mà cái này á, mình sao? Cái này mình chỉ chú một cái là gì? Ăn mani bát mình nhồng, ăn mani bát mình nhồng một cái là con ma kia nó dãy đành đạch ra, nó sợ, nó lạy, nó van, nó vái, và nó xin tha mạng. Và chúng ta bảo được, tao tha mạng cho mày. Thế là nó lạy mấy cái là nó ra đi, và chúng ta sướng. Ngày mai lại tiếp tục có một đứa đến, nó y như thế. Và chúng ta nghĩ là ngon lành. Nhưng chúng ta không biết là chúng ta đang vào cái rọ của ma đấy, đang vào cái mảnh lưới, cái màng lưới của ma nó giăng đấy. Thiên ma ba tuần, tha hóa từ tại thiên mà, nó kinh khủng lắm. Ai mà mong cầu thần thông, tu hành sai chính pháp đều là gì? Đều bị nó sai khiến hết. Mà khi nó chán rồi, nó cảm thấy chúng ta già rồi, không lợi dụng được nữa, tụng kinh niệm Phật không vào được nữa, nó không có công đức, không có quang minh, không có ánh sáng ra nữa, nó không thu hút được cái sinh khí của chúng ta nữa, thì bây giờ nó chán, nó bỏ đi. Thì tự nhiên ma nó đến, chúng ta bắt không được nữa, chúng ta chiều chiều không xong, chỉ chú nó cũng chẳng nghe nữa. Thế là lúc đó là thôi, chán nản. Sinh ra là gì? Nghĩ là đạo Phật không linh thiêng, không màu chú Phật, không màu nhiệm, không đuổi được ma, không trừ được tà nữa. Cho nên á, nghe thấy một cái tôn giáo nào đó nó có cái thần chú bắt được ma, trừ được quả, được tà, cho nên chúng ta bỏ đạo để đi theo tôn giáo của họ. Như vậy là chết vậy. Đó, nó lừa chúng ta khéo lắm các quý vị. Cho nên tu hành phải khéo. Vì vậy mà hôm nay tu hành có ngửi thấy mùi hương, phòng thờ của chúng ta có sáng trưng rực rỡ hết ra, thì cũng biết chỉ đó là nhân duyên. Đời trước kiếp trước chúng ta đã từng tu tập, đời này kiếp này chúng ta tu tập tiếp theo, cho nên duyên lành nó khai mở. Và chúng ta lấy cái điểm đó để âm thầm hiểu biết đấy là nhân duyên. Ở đời trước đã từng tu tập, đời này tu tập đúng chính pháp, cho nên mới cảm được Phật, Bồ Tát và chư thiên thì hiện để động viên chúng ta. Và chúng ta hoan hỷ, chúng ta cứ thế mà tinh tiến mà tu lên. Chúng ta tin đấy là có thật, vì vậy mà cứ thế mà tu lên. Giống như sơ tổ Tuệ Viễn của Tịnh Độ Tông Trung Quốc ấy, ngài trụ trên núi Lư Sơn, ba lần thấy Tây Phương Tam Thánh hiện lên trước mặt ngài, thuyết pháp cho ngài nghe, nhưng ngài vẫn yên lặng không nói với một ai cả. Cho đến khi ngài chuẩn bị nhập niết bàn rồi, khi đang ngồi đọc sách ở tại viện Bát Nhã Đài, thấy Tây Phương Tam Thánh hiện đến, A Di Đà Phật bảo rằng á, ông chuẩn bị đi ngày tháng năm đó, giờ đó tôi đến, đoán đông đấy. Thì khi đó ngài mới cho họp tăng chúng lại, chuẩn bị thị tịch rồi ngài mới cho họp tăng chúng lại. Ngài bảo là gì? Sáng hôm nay 7 giờ ngài cho họp tăng chúng. Họp đến thì ngài thuyết pháp bài pháp xong, và ngài nói rằng á, tối hôm qua A Di Đà Phật đến báo cho tôi rằng giờ ngọ ngày hôm nay tôi ra đi, cho nên bây giờ chuẩn bị giờ ngọ rồi. Cả đời tôi ở trên núi Lê Sơn này ba lần thấy Tây Phương Tam Thánh, nhưng lần hôm qua là lần mà A Di Đà Phật báo cho tôi ngày giờ chuẩn là giờ ngọ ngày hôm nay tôi ra đi. Cho nên nay nhóm họp các ông để trước hết là có vài lời tâm sự, sau là từ biệt, và mong muốn các ông là gì? Có cái niềm tin y giáo phụng hành, nhất tâm để tu chắc chắn sẽ được vãng sinh. Nói xong như vậy rồi, vẫy tay, giơ tay lên chào tạm biệt mọi người, A Di Đà Phật và ngài an nhiên thoát hóa ở ngay trên bản tọa vậy. Đó. Đấy, người tu hành đúng chính pháp phải như thế. Thấy mà không thấy, đấy mới gọi là thực thấy. Nghe mà không nghe, đấy mới gọi là thực nghe. Nói mà không nói thì đấy mới gọi là thực nói. Chứng mà không chứng thì đó mới gọi là thực chứng. Còn người mà chứng một tí mà nói ra mồm bô bô ra rồi mình chứng cái nọ chứng cái kia thì đó không phải là thực chứng, mà đó là gì? Gọi là chứng thối. Chứng ung á, chứng thối nó sẽ không nở ra con đâu. Mà còn nó chứng mà nó không, không thấy là mình chứng á, thì đó mới thực là người tu chứng. Ma vương nó sợ nhất là cái người tu chứng rồi mà ông cứ giả vờ ngây ngây dại dại, giống như Tế Công Hòa Thượng á, hay giống như Tuệ Viễn Đại Sư á, ba lần thấy A Di Đà Phật nhưng không nói cho ai biết. Ma vương kinh sợ chẳng biết đường nào để mà lần, không biết là cái ông này ông tu đến mức độ nào. Muốn nhìn đó để rút công đức của ông ấy, nhìn thấy để mà ăn trộm công đức của ông ấy để tăng cái phúc báo của mình lên, nhưng mà chẳng thấy ông ấy tu hành đến đâu để mà rút mà trộm cả. Cho nên thiên ma ba sợ, ba tuần đó, sợ nhất là cái người tu chứng mà giả ngây giả điếc như là không chứng. Đó. Còn cái người tu chứng mà khoe khoang ra là nó tóm được ngay. À, nó bắt thành đệ tử của nó ngay. Thì người đó không sớm thì muộn sẽ thành điên điên khùng khùng mà thôi. Đó. Khéo, các Phật tử khéo léo. Tu hành tinh tiến đến một mức nào đó thì chúng ta sẽ gặp được cái điều đó. Gặp một trong những cái điều đó. Hoặc là thấy gì? Thân tâm mình thanh tịnh trang nghiêm. Ngủ ban đêm thì thường là thấy mình tự do tự tại. Bay đi ở trên không, về các cảnh giới thần tiên và cõi trời, cõi Phật vân vân, đó chỉ là cảnh lành thôi. Do cái nhân lành đời trước thôi, vô tư kệ nó, đừng có chấp vào nó. Đừng có hôm sau nằm xuống ngủ lại mong mơ thấy giấc mơ như hôm trước, kệ nó. Đừng có thấy là khi mình vào tụng kinh lại mong thấy cái cảnh lành như hôm trước, kệ nó. Cái gì nó đến tự nó sẽ đến, cái gì nó đi tự nó sẽ đi. Hoan hỷ tiếp nhận nó. Vui cũng tiếp nhận và buồn cũng tiếp nhận. Tu cốt ở cái tâm, tâm thanh tịnh. Giữ được tâm thanh tịnh thì mọi cái nó, chúng ta sẽ giải quyết nó một cách tốt đẹp thôi. Oan khuất thì chúng ta cũng giữ tâm thanh tịnh, một thời gian sau thì nỗi oan đó sẽ tự giải trừ. Vì vậy á, mà ở đây chúng ta, đây là nói thêm rộng ra như vậy để cho các Phật tử chúng ta có những cái kinh nghiệm thực tế trong cuộc sống tu hành. Đó. Cho nên á, khi mà chúng ta tu hành đến một cái mức độ khá khá, thì chúng ta thấy có cái niềm tin vào, mới có đủ cái niềm tin vào Phật giáo Đại Thừa, có đủ niềm tin vào các bộ kinh của Phật giáo Bắc Tông Đức Phật nói. Đó. Bình thường ra không phải ai cũng đủ duyên để tin vào kinh sách Đại Thừa đâu. Họ sẽ cho rằng đây là không phải là Phật nói, đây là toàn là do Tổ nói. Tổ tức là các vị Tổ sư sau này nói, chứ không phải là do đích thân Phật nói, vân vân. Họ sẽ nói như vậy. Cái điều đó không quan trọng đối với chúng ta. Nếu chúng ta có đủ đức tin, có đủ trí tuệ, thì không quan trọng. Chúng ta thấy một vị Đại Bồ Tát như là Ngài Đại Biện Trưởng Giả, nhưng ở trong Pháp hội, trong pháp hội tại cung trời Đau Lợi này, chúng ta thấy là Ngài vẫn gì ạ? Cung kính, chắp hai tay trước ngực mà tác bạch với Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát rằng là gì? Thưa Đại sĩ Bồ Tát. Đại sĩ là chỉ cho gì? Chỉ cho các vị Đại Bồ Tát. Chúng ta hay thấy là chư sĩ tức là chỉ cho người gì? Có trí tuệ và có gì? Có đạo hạnh. Ví dụ như chúng ta thấy là cái từ gì, ở bây giờ gọi là nhân sĩ tri thức hay nhân sĩ trí thức chẳng hạn, đó là chỉ cho những tầng lớp có trí tuệ, những nhà học giả. Gọi là võ sĩ, tức là chỉ cho những người gì có sức khỏe phi thường. Lực sĩ là cũng chỉ cho những người có sức khỏe phi thường. Và thạc sĩ là chỉ cho những người kia có học hàm, học vị và có trí tuệ khá cao. Còn tiến sĩ là chỉ cho những người có học hàm, học vị là gì? Cao. Giỏi thì mới gì? Mới có học hàm, học vị tiến sĩ, vân vân. Thì ở đây đại sĩ tức là chỉ cho những vị gì? Đại Bồ Tát như Quán Âm, Thế Chí, Văn Thủ, Phổ Hiền, Địa Tạng, Di Lặc, vân vân. Ngài nói rằng thưa Đại sĩ Bồ Tát, nếu có các chúng sinh khắp trong cõi Sa Bà và cõi Diêm Phù Đề, sau khi chết đi rồi có người thân họ hàng vì người ấy tu phúc cùng làm các việc lành, thì nghiệp của người chết kia có tiêu trừ được chăng, có được phúc lớn chăng và được giải thoát chăng? Đây là một câu hỏi. Chúng ta biết là gì? Đại biện trưởng giả biết rõ tất cả những cái việc đó rồi, nhưng vì sao Ngài vẫn hỏi? Ngài hỏi vì chúng ta vậy. Ngài hỏi vì tất cả những chúng sinh u mê, mờ tối ở thế giới Sa Bà của chúng ta từ khi đó cho đến mãi mãi về sau vậy. Biết mà vẫn hỏi. Chúng ta thấy ở đây trong Phật Pháp chúng ta gọi là biết mà vẫn hỏi. Biết rõ rồi nhưng vẫn hỏi. Hỏi không phải vì cho Ngài mà hỏi vì cho gì? Cho chúng sinh ở đời mai sau. Được Bồ Tát Địa Tạng nói cho nghe. Từ Ngài trưởng giả đại viện biết mà có thể nói điều đó. Nhưng mà ở trong Pháp hội này vì là gì? Cung kính tôn trọng. Vai diễn chính đó là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vì đạo diễn chính là Thích Ca Mâu Ni Phật, vai diễn chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát trong bộ kinh này. Cho nên á, đại biện trưởng giả là vai phụ. Cho nên Ngài đóng cái vai phụ của Ngài là đứng lên để thưa hỏi cùng với các Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiển Quán Âm và các vị thần linh ở trong kinh Địa Tạng này đều là vai phụ. Vai chính là Địa Tạng Bồ Tát và người đạo diễn chính là Thích Ca Mâu Ni Phật. Người chứng minh là mười phương chư Phật đều vân tập câu hội ở tại Pháp hội thuyết kinh Địa Tạng trên không trời đao lợi này. Cho nên chúng ta thấy một vị vai phụ là đại biện trưởng giả đứng lên hỏi cái điều đó để cho vị vai chính nói ra và nói như thế nào. Thì ngày mai chúng ta sẽ nghiên cứu phần mà diễn viên chính ở tại Pháp hội cung trời đao lợi, Pháp hội Địa Tạng. Ngày mai Bồ Tát sẽ nói cái vấn đề, trả lời cái câu hỏi của đại biện trưởng giả, một vị diễn viên phụ ở trong bộ phim này, trong một vở kịch này. Ngài biểu diễn như thế nào, trình diễn như thế nào, ngày mai chúng ta nghe giảng tiếp.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.